Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện bái bạch cho thượng tọa chủ trì chùa Bửu Liên Kỳ Bàn Cần Thơ. Chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin các bậc. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trụ trì trưởng ban trung ương quần pháp thành phố Cần Thơ. Hôm nay là ngày 14 tháng Chạp năm Giáp Ngọ. Trải qua gần một năm, chúng con cố gắng tinh tấn niệm Phật, tụng kinh, tu hành. Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm, chúng con cung thỉnh thượng tọa Quang Lâm Pháp Tòa, nơi giảng đường xin chỉ dạy cho chúng con một vài kim tỷ nam để chúng con lấy đó mà sắp tấn tu hành sang năm mới. Chúng con có đôi lời xin thác bạch, hưởng bái bạch trên thượng tọa từ bi gia hộ chứng minh hứa khả cho chúng con. Trên thượng tọa giảng sư đã từ bi hứa khả, chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư, ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng. Trước khi vào thời nghe pháp của đạo tràng chúng con cung thỉnh hòa thượng cùng đại chúng niệm Phật cầu gia bị. chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư An tọa. Chúng con cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni An tọa. Kính thầy toàn thể đại chúng, chúng ta cùng an tọa trong chánh niệm.
Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng tọa Giảng sư, Trưởng ban Quần Pháp Trung ương thành phố Cần Thơ. Hôm nay là ngày 14 tháng Chạp, cũng là ngày khóa tu của năm Giáp Ngọ của chúng con lần thứ 25, và cũng là ngày tổng kết tà pháp. Hôm nay trên pháp tòa của chúng ta, sự hiện diện của Thượng tọa trụ trì chùa Bửu Liên Cây Bàn Cần Thơ. Ngưỡng bái bạch trên Thượng tọa cùng toàn thể liên hữu. Để tổng kết sau một năm tu học của chúng ta, Thượng tọa sẽ có đôi lời nhắc nhở, chỉ dạy, để đó mà chúng ta làm kim chỉ nam cho hành trình trong năm mới. Con xin thay mặt cho toàn thể liên hữu đạo tràng niệm Phật một ngày của chùa Bửu Liên Cây Bàn Cần Thơ, cung thỉnh Thượng tọa hãy ban cho chúng con những lời pháp nhũ cuối năm, và chúng con đó làm hành trang trong chương trình niệm Phật của năm Ất Mùi. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Lời nói đầu tiên, thầy xin cầu chúc cho toàn thể đạo tràng niệm Phật một ngày an lạc, một khóa tu thật sự viên mãn và thân tâm thường thanh tịnh. Và hôm nay là ngày cuối năm tổng kết. Thầy trò chỉ gặp nhau ngày đầu năm và ngày cuối năm thôi. Thế mà như vậy nó cũng vui phải không quý Phật tử? Nói đúng ra đó thì công việc nó cũng còn nhiều quá. Cho nên rồi đó thì thầy trò không gặp nhau thường xuyên, nhưng mà quý Phật tử thì lại đến chùa tu tập thường xuyên. Đó cũng là một cái kết quả tốt rồi, phải không? Thì cái cây ông chủ ông trồng, đâu phải đợi ông chủ ông ngồi dưới gốc cây hoài thì cây nó mới ra hoa, phải không? Thành ra rồi cây phải tự hút màu mỡ của đất, cây phải tự kêu bằng là hút tất cả ánh nắng của mặt trời, để rồi cây ra hoa, rồi cây tự kết trái, phải không quý Phật tử? Hút đất, hút màu mỡ dưới đất là gì? Từ bi. Hút ánh sáng mặt trời là gì? Trí tuệ. Cho nên hôm nay mình trồng cái cây mà mình không biết hút màu mỡ từ bi, mình không biết mà hút cái ánh nắng mặt trời trí tuệ, thì cái cây của mình nó héo. Mà cho dù cái ông trồng cây, ông ngồi kế bên cái gốc cây, cây nó cũng héo luôn, phải không? Cho nên năm nay cuối rồi đó mà nhìn thấy quý Phật tử, người nào người nấy lá vẫn xanh, hoa vẫn tươi, trái vẫn ngọt, phải không? Như vậy là một điều rất là mừng rồi đó quý Phật tử à. Mừng lắm. Nhưng mà thầy nói như vậy thôi, chứ mà không biết thật sự đó, mình nhìn thấy bề ngoài của cây là nó xanh lá, hoa nó đẹp, trái nó ngon đó, nhưng mà không biết là bên trong cái trái nó có sâu hay không. Nhìn cái trái ở trên cành thì nó đẹp, nhưng mà không biết trong cái trái nó có ẩn mình một con sâu hay không. Hồi xưa thầy có giảng ở tại chùa Bửu Liên này, lúc ngôi chùa cũ nó còn đó, thầy có giảng một cái đề tài con rắn đang ẩn mình trong hoa sen đạo. Thì hôm nay đó quý Phật tử ơi, coi chừng con sâu nó ẩn mình trong cái quả cuối cùng của lễ tổng kết cuối năm. Bây giờ thầy hỏi thật, đạo tràng của mình ai có con sâu đâu giơ tay lên. Mô Phật, tụi con đều có con sâu trong đó hết. Ai cũng có một con sâu trong đó, và ít nhất đều có một con sâu đang nằm ở trong tâm của mình đó quý Phật tử à. Người nào cũng có cả. Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe là tại vì đó mình trồng cây, mình không có xài thuốc trừ sâu, cho nên con sâu nó còn ở trong đó, phải không? Mình trồng cây mà mình xài thuốc trừ sâu là dở lắm. Là tự mình không đào thải được con sâu của mình phải nhờ ở bên ngoài thì sai rồi, phải không? mình phải có con sâu trong tâm của mình thì mình mới có thể biết cách để bắt con sâu của mình ra. Tu là như vậy. Tu không phải giết con sâu, mà tu để hóa giải con sâu đó mà thôi. Cho nên đó, người nào nói dạ con tu con hết sân rồi thì mãi mãi người đó không thành Phật được. Tu mà làm sao hết sân? Phải không? Thầy đã từng nói với quý Phật tử rồi, tu thì phải còn sân, giống như người đi ngoài đường phải cần có lửa vậy đó. Trong đêm tối đi về Phật đó, có những cái khoảng nó tối đen mờ mịt lắm quý Phật tử. Đi về Phật con đường nó tối lắm, có những khoảng mình không thấy đường đi, mình phải nhờ ngọn lửa. Hiểu không quý Phật tử? Nhưng mà mỗi một ngày quý Phật tử, mỗi một tháng quý Phật tử đến đây đó, quý Phật tử chỉ mồi được 2 lần lửa mà thôi. Thấy không? 14 dạ con mồi 1 lần, 28 con mồi 1 lần. Không biết cây đuốc của quý Phật tử thần diệu như thế nào mà mồi như vậy không tắt. Người ta mồi mỗi một ngày như vậy đó mà nó còn tắt lên tắt xuống. Quý Phật tử 1 tháng mồi có 2 lần thôi. Phải không? Con đường đi về Phật đâu phải là trải đầy thảm cho mình đi, đâu phải rưới đầy hoa để đón bước chân của mình, đâu phải rực rỡ toàn bộ là ngũ sắc để đón mình đâu. Con đường đi về Phật mà từ cái cõi chúng sinh của mình đi qua Phật đó quý Phật tử, mình trải qua không biết bao nhiêu là cái viễn cảnh của nó. Trong cái cảnh tối đen của địa ngục, trong cái cảnh xôn xao của chúng sinh, trong cái cảnh cái bằng rực lửa hận thù của ngạ quỷ, quý Phật tử phải đi xuyên qua nó. Phải không? Vậy đó, có nhiều đứa nó đi ngang qua đó rồi nó nói A-di-đà Phật, cảnh địa ngục sao con khoái quá. Thấy không? Cảnh địa ngục con thích quá. Địa là dày chắc, ngục là ôm ấp trong lòng, chứa đựng trong lòng. Rồi quý Phật tử không dám buông bỏ. Tại sao mình là con của Phật mà mình không để trong lòng của mình một tí gì hương vị của hoa sen? Dở quá quý Phật tử à. Mình để chi 3 cái đồ chúng sinh lĩnh kỉnh ở trong bụng của mình. Để trong bụng mình dao găm nè, mũi tên nè, rồi lửa nè, rồi thuốc độc nè, tất cả mình cứ để trong bụng của mình hoài. Rồi làm sao đi về Phật được quý Phật tử? Chưa tới Phật chết rồi. Hỏi sao chết? Dạ con nhiễm độc, con chết dọc đường. Thấy không? Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử, trong đạo tràng này từ cái khóa thứ nhất cho nên hôm tới đến hôm nay là khóa 24, ai là người không vắng mặt giơ tay lên tự giác? Một chút nữa thầy nhờ Tịnh Thanh ghi tên 4 cô Phật tử mới giơ tay lên. Thầy Tịnh Thanh ghi tên 4 cô Phật tử mà 24 khóa trong năm này không vắng mặt. Điều thứ nhất, buổi trưa quý Phật tử sẽ làm lễ tổng kết. 4 Phật tử này sẽ được lên mạng của thế giới. Sẽ được lên mạng của thế giới đàng hoàng. Phải không quý Phật tử? Tại vì từ xưa tới bây giờ, kể cả đạo tràng chùa Hoằng Pháp, cũng chưa bao giờ có một Phật tử mà liên tục từ đầu cho tới cuối. Cái sợi dây tinh tấn nó đứt nửa chừng không. Cho nên mà được một khóa từ và đầu mà cho tới bây giờ mà đạo tràng mình được 4 người, quý Phật tử ơi, vô lượng vô biên công đức rồi. Được 4 người là như vậy là quá tốt rồi quý Phật tử. Thấy không? Thầy những tưởng rằng khi thầy hỏi câu hỏi này, cái người mà có mặt mà 20 lần là quá mừng rồi. Mà bây giờ được 24 lần mà tới 4 cô như vậy là quá tuyệt vời. Thấy không quý Phật tử? Đó là thể hiện sự tinh tấn. Cái tinh tấn của mình nó không cần phải là học giỏi lắm, không cần phải tu quá giỏi lắm, mà làm sao nó liên tục lắm là tốt rồi. Có nghĩa là mỗi một lần mình đến mình mồi được lửa. Quý Phật tử ơi, 1 tháng có 2 lần đã là ít rồi, mà bây giờ trong 1 năm 24 lần mình đều mồi lửa trí tuệ, thì quý Phật tử thấy cái trái mình ngon không? Mình hấp thu được ánh sáng mặt trời của mình thì trái tự ngon. Sở dĩ mà quý Phật tử mình còn có con sâu là tại vì sao? Mình trồng cây để trong cái bóng râm, không có ra ngoài ánh nắng mặt trời. Hiểu không? Thành ra rồi đó, mình cứ để trong tối hoài, tâm của mình cứ tối hoài quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của mình trong buổi lễ tổng kết hôm nay đó, thầy nói chuyện với quý Phật tử đó, một cái đề tài trong tâm sự cuối năm, đề tài đó được mang tên là ngôn ngữ của yêu thương. Quý Phật tử thấy yêu thương nó có ngôn ngữ không? Có không? Nó có ở tất cả. Nó không có riêng ở con người, nhưng mà nó có ở tất cả. Chúng sinh nào nó cũng có cái ngôn ngữ của yêu thương. Hiểu không? Tại vì mình sống mà mình cứ đứng vào một cái vị thế của con người, tức là cái bản ngã, cái bản năng của một con người, cho nên mình nghĩ rằng hoa nó không biết nói chuyện, bởi vì mình đem mình so sánh với hoa, hiểu không? Rồi mình nói chuyện âm thanh của mình mấp máy bờ môi, cái mình nói hoa nó không có nói chuyện được. Rồi mình không biết nước nó nói chuyện được, mình không thấy không khí nó nói chuyện được, cho nên mình nói là tất cả những cái đó không có lời nói, không có từ ngữ. Nhưng mà thật sự cái vốn liếng yêu thương này nó là ngôn ngữ chung. Quý Phật tử thấy không? Ngôn ngữ yêu thương. Cái ngôn ngữ yêu thương này đâu cần nói thành lời đâu. Phải không? Mẹ thương con, mẹ đâu có cần nói một miếng nào đâu quý Phật tử. Mà ngôn ngữ 84.000 lỗ chân lông từ trong thân và tâm của mẹ toát ra, đứa con nó cảm nhận được liền quý Phật tử à. Nó đang khóc vậy đó mà mẹ nó bồng nó lên một cái nó nín liền. Vì sao vậy? Vì nó tiếp thu được ngôn ngữ của yêu thương. Đúng không quý Phật tử? Ở đây chúng ta tu, quý Phật tử cần phải đến đây, chúng ta giao tế với nhau bằng ngôn ngữ của yêu thương. Ngôn ngữ đó không phải ở cái miệng của mình. Cái miệng của mình tội dữ lắm quý Phật tử. Vô lượng kiếp tới bây giờ, bờ môi của mình đã đánh mất ngôn ngữ của yêu thương. Cho nên bây giờ đừng có dùng cái này nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau hồi là gây lộn liền. Nó ngộ lắm quý Phật tử à. Từ xưa tới bây giờ đó quý Phật tử gặp nhau đây nè, thầy nói đó, nếu mà thật sự mừng đó, là từ khóa thứ nhất tới khóa thứ 24 này quý Phật tử chưa từng buồn nhau, là mừng dữ lắm rồi. Ở đây quý Phật tử ơi, có nhiều khi mình hờn giận nhau, rồi mình buồn nhau, rồi mình không thích nhau nữa. Thật sự thầy nói đó, nhiều khi mình đi mình tu vậy đó, cái bắt đầu về cái mình buồn cái cô đó, mình nói rằng là hồi nào tới giờ chơi với chỉ thân dữ lắm mà bữa nay chỉ đối xử vậy đó. Hồi nào tới giờ mình với chỉ thân lắm mà bữa nay chỉ có sâu chuỗi mà chỉ cho ai không, không cho tới mình. Hiểu không? Như vậy thì ngôn ngữ yêu thương của mình không có quý Phật tử à. Ngôn ngữ của yêu thương mình là ngôn ngữ của bình đẳng. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ bạn của mình không cho mình đi, quý Phật tử ngôn ngữ yêu thương mình vẫn tràn đầy. Mình sẽ nói trong lòng của mình liền, đó là ngôn ngữ của yêu thương. Chị ấy cho tất cả những người đang cần. Hiểu không? Người ta đang cần những sâu chuỗi, còn mình đang nhớ Phật mà, mình đâu cần sâu chuỗi. Cho nên đó chính là những ngôn ngữ yêu thương của mình. Tu là như vậy, chứ không phải niệm Phật nhiều. Quý Phật tử thấy không? Có đôi khi mình cứ tưởng rằng là mình ăn chay như thế là mình đã tu rồi, mình đã có công đức rồi. Thầy nói thật với quý Phật tử, mình ăn chay trường, coi chừng đó, nó có tỷ lệ nghịch với vấn đề trường chay của mình đó quý Phật tử. Mình ăn chay trường nhiều chừng nào, mình củng cố cái bản ngã của mình nhiều chừng nấy, mình cảm thấy rằng là mình không có tội là có bản ngã trong đó rồi, ngôn ngữ yêu thương của mình đã đánh mất. Bạch Đức Thế Tôn, con ăn chay trường có nghĩa là con có công đức. Tự dưng trong tâm của mình suy nghĩ như vậy là kể như mình bó buộc mình rồi, mình làm cho mình bích lối trước mặt liền quý Phật tử. Con đường đi về Phật, nếu mà mình tham lam nhiều quá thì phía trước mặt của mình dông tố dậy đầy. Nếu của mình mà yêu thương rồi mình trìu mến, mình giận hờn nhau, tức là trước mặt của mình là những cái con sông lớn, những cái biển cả, nó cản bước chân của mình đi qua sông. Còn nếu tâm của mình mà cứ giận nhau rồi bắt đầu rồi phỉ báng nhau, nói xấu nhau, tức là trước mặt mình toàn là lửa không quý Phật tử. Mình chỉ còn cách cái tòa sen của Phật, ông Phật ngồi ở trên đó, cái tòa sen của mình ngồi kế bên, mình đứng ở đây nè mà trước mặt mình toàn là lửa. Quý Phật tử ơi, rồi mình bước qua đó không nổi. Mình vượt qua cái biển lửa không được, mình vượt qua cơn giông tố không được, mình vượt qua cái con sông không được, là mình ở lại cõi ta bà nữa, uổng phí cả một cuộc đời tu của mình. Tất cả những cái mà quý Phật tử đang làm, 24 khóa tu, tất cả những cái mình làm, mình niệm Phật, mình ăn cơm, tất cả những cái đó chỉ là phương tiện để tổng kết, để coi rồi trong ruột, trong rang của mình nó còn có chất Phật hay không. Mình niệm Phật để làm gì? Để con đi tìm chất Phật của con đã rơi rớt từ xưa. Chứ không phải niệm Phật để tính với Phật là bữa nay con niệm bao nhiêu sâu. Hiểu không quý Phật tử? Mình còn kể với người ta con niệm Phật bao nhiêu sâu là quý Phật tử ơi, mình niệm Phật mà mình không đi tìm cái chất Phật đã mất của mình. Ở đây quý Phật tử xem coi chất Phật của mình có mất nhiều không? Có phải không quý Phật tử? Nếu mà con còn là con không ngồi ở đây. Hiểu không? Con còn chất Phật thì con không còn ngồi ở đây. Vì con đã mất chất Phật cho nên con mới ngồi ở đây. Nhưng mà sở dĩ quý Phật tử còn ngồi được trong đạo tràng là tại vì cái tâm đi tìm Phật của mình có. Còn nếu cái tâm đi tìm của mình không có nữa thì giờ này quý Phật tử ơi, mình còn lang thang trong ba nẻo sáu đường. Hiểu không? Mình còn lang thang ở ngoài kia chứ không phải được định hình ngồi trong đây đâu. Mình ngồi trong đây được có nghĩa là chất Phật của mình tuy mất, nhưng mà mình có cái tâm đi tìm, quý Phật tử hiểu không? Cho nên mình đến đạo tràng đây đó, mặc dù mình nói 24 lần, chứ thiệt sự trong đạo tràng này quý Phật tử nhiều khi một tháng tu nhiều dữ lắm luôn, không có đạo tràng này tụng kiếm cái đạo tràng khác, phải không? Cho nên nhờ như vậy đó mà Phật Pháp mới có ánh sáng của mình mới nhiều được. Cho nên bữa nay thầy nhìn đáng lẽ thầy thấy cuối năm quý Phật tử đáng lẽ mà kêu bằng là héo dữ lắm, mà bây giờ nhìn thấy nó tươi là mừng rồi. Tại vì phân phướng nó nhiều mà, phải không? Phân phướng nó nhiều cho nên cái mặt của mình nó tươi. Cho nên đạo tràng của mình không nói là đạo tràng lớn tuổi hay đạo tràng trẻ tuổi, mà quan trọng là đạo tràng của mình tươi hay là héo mà thôi. Có nhiều khi già dữ lắm rồi, mặt mày nó nhăn tùm lum hết rồi, trên trán toàn là những vết hằn năm tháng, miệng cứ bằng là không còn một cái răng nào hết, nhưng mà vẫn cười tươi như thường. Bởi vì sao vậy? Vì tiếp thu được cái chất màu mỡ từ bi và tiếp thu được ánh sáng của trí tuệ. Cho nên nó tươi đó quý Phật tử à. Cho nên đạo tràng của mình bây giờ khẳng định có tươi không? Tươi phải không? Như vậy đó mới được chứ, còn cái lễ tổng kết mà tổng kết mà héo hết thì chết rồi quý Phật tử. Ngày hôm qua thầy làm lễ tổng kết ở chùa Minh Hiệp ở Long Khánh, đạo tràng thì cũng đông lắm, khoảng 150, nhưng mà không có tuổi trẻ, già không, cụ ông cụ bà không vậy đó, nhưng mà rất là tươi. Người ta xa xôi lắm quý Phật tử, ở ngã ba suối cát đi vô sâu lắm, cái chùa nó gần gần con đường đi lên trên đồi, con đường khó đi thật. Cái chùa thì nó cũ kỹ dữ lắm. Cái chùa thì thành lập mới có 25 năm không, mà năm đời trụ trì ở đó. Có nghĩa là tại vì người ta sống khốn khổ quá quý Phật tử, rồi các thầy không trụ nổi, tại vì ở đó không có người tới lui. Nó thành ra rồi đến cái thầy thứ này nè, thầy thứ năm này nè, thầy cố gắng thầy bám ở đó, rồi thầy cũng đi vận động Phật tử ở xa chạy xe tới quý Phật tử, để dành tiền rồi cho người ta cái tiền xe thì quý Phật tử đó mới đi chùa được. Người ta ở trong rẫy trong nương không, người ta không có tiền, người ta muốn tu mà người ta không có tiền đi đến đó. Cho nên rồi thầy mới bao xe cho thầy, cho quý Phật tử đến đó tu. Tội nghiệp lắm quý Phật tử, mình ngồi ở đây mình tu, thầy về thầy thấy đạo tràng của mình thấy nó sướng. Con cái là ở thành phố Cần Thơ của mình, không tu ở Bủ Liên thì tu ở Bủ Trì, không tu ở Bủ Trì thì vô Kim Liên, vô không vô Kim Liên thì vô chùa Long An ở Đình Nước Giận vân vân, tùm lum chỗ để mình tu hết mà, phải không? Còn chỗ đó chỉ có một điểm tu thôi, nhưng mà nó quá xa, mà người ta vẫn tới lui thường xuyên đó quý Phật tử. Thành ra rồi cái tâm người ta rất là tốt đó. Thành ra rồi ở thầy ngày hôm qua thầy cũng có nói với quý Phật tử đó, cái ngôn ngữ yêu thương của người ta, tín hiệu mùa xuân của người ta nó có. Đạo tràng của mình cũng vậy, mình cứ nói năm nay là cuối năm rồi phải không, nhưng mà người nào mà nói cuối năm là tín hiệu mùa xuân mình mất. Mà sở dĩ mất là tại vì ngôn ngữ yêu thương mình không còn, phải không? Mùa xuân nó không phải nằm ở trong xuân hạ thu đông ở cuộc đời, mà mùa xuân là nó nằm ở chỗ là cái tâm của mình nó còn nở hoa hay không, phải không quý Phật tử? Thí dụ như á, mùa xuân ở miền Nam mình á, thì hoa mai là tượng trưng cho mùa xuân của miền Nam, hoa đào là mùa xuân của miền Bắc, phải không? Còn trong chùa của mình là hoa lam hiền, phải không? Những đóa lam hiền của mình, cho nên đó là tín hiệu của mùa xuân đó quý Phật tử. Cho nên ở đây mỗi một Phật tử thầy có nói là tất cả chúng ta là những đóa hoa lam hiền. Đó là tín hiệu mùa xuân trong đạo. Mà mùa xuân trong đạo nó không có bị ngăn cách bởi, nó không có bị chia cách bởi xuân hạ thu đông của cuộc đời. Mà mình và tất cả chúng ta đều là một mùa xuân vĩnh cửu. Quý Phật tử thấy không? Tức là nụ cười của mình mãi nở trên môi, trái tim của mình có những ngôn ngữ của yêu thương. Đạo tràng của mình cũng vậy. Đến đây mình tu tập là quý Phật tử phải làm sao? Yêu thương là trên hết. Bây giờ thầy nói cho quý Phật tử một câu để quý Phật tử để dành làm cái câu nói trong tâm của mình, câu nói để gối đầu nằm, câu nói để mà mình có thể giao tiếp với cuộc đời và trong đạo. Câu nói đó mình đừng bao giờ quên, đó là hãy yêu thương nhau. Một câu thôi quý Phật tử. Ví dụ như bây giờ mình gặp cái chuyện gì mà nó nghịch cảnh trong tâm của mình, thì mình cứ hãy đứng yên lại và nói trong tâm của mình rằng Diệu Phước ơi, hãy yêu thương nhau. Thí dụ mình pháp danh là Diệu Phước, hiểu không? Mình tự đọc cái pháp danh mình lên, để rồi mình nói trong tâm của mình bằng một câu gọi là kim chỉ nam của mình, hãy yêu thương nhau. Đó chính là ngôn ngữ thầm lặng, nhưng mà đó là ngôn ngữ của trái tim, quý Phật tử thấy không? Ngôn ngữ mà luôn luôn lúc nào mình cũng tỉnh thức hết đó quý Phật tử. Mặc dù mình nói đó là ngôn ngữ của yêu thương, nhưng mà là ngôn ngữ của trí tuệ. Bởi vì mình tỉnh thức kịp thời, cho nên đó chính là trí tuệ đó. Một cái cây mình trồng mà có cái quả của từ bi, có cái quả của yêu thương, của trí tuệ, là quý Phật tử thấy không? Quả trái yêu thương của mình nó xanh lè, xanh lét, nó đậm nét, nó ngon, nó ngọt vô cùng. Hiểu không? Chứ bây giờ mình tu rồi cuối cùng là gặt trái, gặt hai quả đem vô trái nào, trái nấy, nó không có gì mà ngon ngọt hết. Thầy không sợ cái trái nó sâu, mà chỉ sợ cái trái nó chua đó quý Phật tử. Hiểu không? Chua không? Quý Phật tử, trái mình chua không? Mô Phật, chua chua, ngọt ngọt. Con tu con không bao giờ mà để cho nó ngọt cả. Nếu mà nó ngọt đó thì nó đã trở thành Thích Ca Mâu Ni lâu rồi. Hiểu không? Còn mình đang tu mô Phật bạch thầy chua chua ngọt ngọt là may mắn dữ lắm rồi. Hiểu không? Đạo tràng của mình chua chua ngọt ngọt là được rồi quý Phật tử ơi. Hiểu không? Có nghĩa là mình tu làm sao không biết. Có nghĩa là có khi thì mình cũng mệt, nhưng mà có khi mình phải tinh tấn. Ở đây thầy không có bao giờ bảo quý Phật tử là phải tinh tấn hoài đâu, không được. Phải không? Con người của mình tu không cần phải tinh tấn hoài. Có đôi khi mình chạy từ từ, có khi mình chạy nước rút, thì như vậy đó mình mới đến đích được quý Phật tử. Đừng có tinh tấn quá rồi đứt dây bất tử. Hiểu không? Cho nên có một lần đó Đức Phật nói với La Hầu La, hỏi La Hầu La như thế này. Khi mà Ngài dẫn La Hầu La đi khất thực, Ngài thấy có một người đang ngồi bên vệ đường, đang ngồi đàn. Thì cái người này đàn mà tự nhiên rồi cái hỏi La Hầu La ông ấy đàn như thế nào. La Hầu La nói rằng là ông ấy lên dây căng quá, nghe âm thanh nó chát chúa dữ lắm. Rồi Đức Phật mới hỏi La Hầu La, nếu ông ấy để cái dây nó trùng lại, Đức Phật nói thì nó không phát ra âm thanh chuẩn xác được. Thì Đức Phật mới dạy mình, người nào mà tu đó mà lười biếng quá, giống như âm thanh bị trùng dây của cây đàn vậy đó, nó không ra được âm thanh chuẩn. Nhưng mà căng hết mức của nó rồi, nó chát tay rồi, nó đứt dây bất tử. Cho nên mình tu cũng vậy, không có lên dây đàn nó quá căng nghe quý Phật tử, mà cũng không để dây đàn nó quá trùng. Mình làm sao cho mình bình thường tâm thị đạo, cuộc sống của mình như thế. Khóa lần thứ nhất con tu như vậy, khóa thứ hai con tu như vậy, khóa thứ 24 con cũng tu như vậy. Đó là mình làm sao nhịp điệu của mình bình thường, đó là đạo đó quý Phật tử. Không cần phải nhanh, cũng không cần phải chậm, không cần phải ganh đua với ai hết. Chàng ơi, con tu mà con không biết con có tội hay không nữa, mà mỗi lần con ngồi con niệm Phật cái nó vọng quả lên đầu con không biết làm sao nữa. Đó, hoặc là mỗi lần con niệm Phật cái con ngủ gục liền, không biết sao mà con chắc nghiệp con nó nặng quá. Quý Phật tử ơi, mình niệm Phật đó, mà sở dĩ nó có những cái hiện cảnh đó, có nghĩa là cái tâm của mình nó bị dơ từ vô lượng kiếp, chứ đâu phải nó mới dơ kiếp này đâu quý Phật tử. Cái tâm của mình nó giống như là một miếng vải lụa trắng vậy đó quý Phật tử. Rồi mình trải qua cái thế giới của địa ngục A Tỳ, cho nên rồi mình nhuốm một màu đen của địa ngục. Rồi mình trải qua thế giới của ngạ quỷ, nhuốm một màu đen của tham lam. Trải qua thế giới của súc sinh, nhuốm cái màu sân của nó. Cho nên đại khái và nói cụ thể và cơ bản nhất là cái tâm của mình, miếng lụa trắng của mình, nó nhiễm tất cả những cái bụi tham sân và si. Hiểu không? Cho nên khi mình niệm Phật, có nghĩa là quý Phật tử dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật là một cái liều thuốc giải hay là thuốc tẩy đó quý Phật tử. Mình chế vào trong tâm của mình ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là mình chế thuốc tẩy, mình ngâm miếng vải lụa tâm của mình. Hiểu không? Thì người nào mà lỡ bị nhiễm cái chất độc của địa ngục đó, nó đen quá đó quý Phật tử, vô niệm chừng 4 câu là gục xuống ngủ liền, si. Hiểu không? Thì người nào mà nó si, nó ngủ gục rồi giật mình mở mắt ra, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay nhờ thuốc tẩy A-di-đà của Ngài, con đã hóa giải được một phần bụi si. Có sợ gì đâu, rồi tiếp tục niệm Phật nữa. Rồi nếu nó ngủ nữa giật mình, bạch Đức Thế Tôn, nó hóa giải thêm một phần bụi si. Còn người nào mà ngồi mà tu mà tự nhiên rồi nó nóng ở trong đầu, nó nóng ở sau lưng, nó rần rần, nó lạnh ở sau lưng là nghiệp sân. Hiểu không? Thì nó như vậy, cứ mở mắt ra bạch Đức Thế Tôn, hôm nay nhờ cái thuốc tẩy A-di-đà của Ngài mà con đã đẩy bớt, con đã hóa giải bớt đi bụi sân trong tâm của con. Còn người nào mà ngồi tu mà cái chuyện quá khứ năm nẫm nào mà nó cứ tràn về, nó vọng về rồi ngồi một hồi làm như mình muốn ngã, mình té gì đó quý Phật tử, đó là nghiệp tham. Nghiệp tham trong tâm của mình ai cũng có hết, có nhiều người ba cái có hết, hiểu không? Vậy thì tất cả những cái đó quý Phật tử giật mình và nói rằng bạch Đức Thế Tôn, nhờ cái thuốc tẩy A-di-đà mà con đã hóa giải được bụi tham của con, đâu có gì mà sợ. Người nào mà sợ thì tuột lại cõi ta bà, còn người nào mà cố gắng đi vượt qua, cố gắng đi vượt qua thì tẩu quả nhập ma, hiểu không quý Phật tử? Mình giặt đồ xong rồi nó đen thui như vậy, đổ đi. Mỗi lần mình giật mình là đổ cái nước đen đó châm nước mới vô, hiểu không quý Phật tử? Thì xả như vậy hoài thì lần lần cái miếng lụa trắng tâm của mình từ từ trắng lại, hiểu không? Đừng có sợ mà cũng đừng có gượng để mà mình vượt qua, không làm được đâu. Nó mình sợ không giặt đồ nữa rồi bộ đồ dơ luôn, hiểu không? Mà cố vượt qua hoài, cứ dò hoài trong cái thao nước dơ đó thì cái tấm lụa trắng của mình mãi mãi dơ luôn, hiểu không? Cho nên mỗi lần mình giật mình nói với Đức Phật, rồi bạch Đức Thế Tôn, nhờ thuốc tẩy của Ngài mà hôm nay con hóa giải được lớp bụi sân, lớp bụi si, lớp bụi tham. Tức là con đổ bỏ cái nước đen trước này, con chế cái nước mới vô. Thì từ từ nó đen đậm, rồi cái tới nó đen lợt, rồi tới bắt đầu nó hơi hơi đen, rồi từ từ nước nó trong là lụa của mình nó trắng không? Trắng phải không? Thì như vậy đâu có gì đâu mà phải sợ. Mình tu mình phải hiểu như vậy, mình vận dụng cái trí tuệ của mình để mình tu. Đằng này mình tu mà quý Phật tử ơi, xưa bài nay làm, tu cứ vậy hoài. Hỏi tu gì một ngày an lạc, chẳng có một miếng an lạc nào trong ngày, cũng dám nói một ngày an lạc nữa, thấy không? Vô trong đây tu cái quý Phật tử ơi, mình bệnh người làm sao an lạc? Mình tu nửa chừng người bệnh đau bụng, tu nửa chừng nhức đầu, rồi cái xin phép đi về nửa chừng, làm sao gọi là một ngày an lạc được, hiểu không? Cho nên tu là gì? Lúc đó tu là cái quan trọng ở chỗ mình đang bệnh mà mình vẫn vượt qua an lạc đó quý Phật tử, hiểu không? Mình tu mà tự nhiên cái nhức đầu quá trời nhức rồi không biết sao nữa, thì quý Phật tử ơi cứ đứng lại và định tâm, hoặc nhìn vào Phật Quan Âm, hay nhìn vào tượng Bổn Sư A Di Đà. Quý Phật tử nói rằng bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tất cả những cái nghiệp bệnh của con nhờ cái khóa tu an lạc này mà bây giờ nó đi ra được một chút, hiểu không? Vậy thì tất cả chúng ta đã dùng được ngôn ngữ của yêu thương để cho chúng ta chấn chỉnh được thân và tâm của mình. Còn đằng này mình tu, mình mặc tình, mình để cho tất cả những cái ngoại cảnh bên ngoài, nó muốn đẩy mình đi đâu nó đẩy, nó muốn kêu mình ngồi thì ngồi, nó kêu mình ngủ thì ngủ, nó kêu mình về thì về, thì chết rồi. Vậy thì làm sao mình tu đây quý Phật tử? Tu là tự lèo lái con thuyền của mình, thân của mình là chiếc thuyền, tâm của mình là người đang lèo lái chiếc thuyền đó, hiểu không? Mình ngồi mình bẻ lái mà ma nó kéo đâu kéo à, thấy không? Ở đây quý Phật tử để cho ma nó ngồi trên trước mũi thuyền của mình đó quý Phật tử. Mình ngồi mình bẻ hoài, còn nó bẻ vô, mình bẻ ra, nó bẻ vô, như thế thì làm sao được đây? Con đường đi về Phật là một dòng sông mênh mông, bờ bên đây là gì Phật, bờ bên kia là gì ma. Mình cố gắng mình bẻ cái mũi nó vô trong bờ Phật, nhưng mà con quỷ nó kéo mình vô trong bờ ma. Cuối cùng rồi mình buông tay, mình để cho con quỷ nó đưa mình đi đâu, mình đi đó, phải không? Cho nên tất cả chúng ta sống mà chúng ta không làm chủ được mình quý Phật tử. Bởi vì thầy muốn nói một câu ngắn gọn, ngôn ngữ yêu thương của quý Phật tử không còn. Mặc dù thư thật như thế đó quý Phật tử à, Đức Thích Ca Mâu Ni nói 5 năm Như Lai đi tìm đạo, 6 năm Như Lai tu khổ hạnh, một ngày có thể là Như Lai ăn có vài ba hột mè, thậm chí Như Lai tìm phân bò để Như Lai ăn nữa. Tại vì Đức Phật tu, Đức Phật không dám đi xuống, nghĩa là tu khổ hạnh mà không dám đi xuống với kinh thành, không dám đi vào trong trợ sinh. Có nghĩa là vòng vòng ở đó, ngay ưu lâu tầng lo chỗ đó là phố nghèo mà. Rồi làm sao Đức Phật đi sinh được? Thế rồi Đức Phật cứ lãng vãng như vậy, rồi không có người cho, không có chỗ để sinh. Xin hỏi gì chứ sáu người, năm anh em Mai Nhã Kiều Trần Như với Đức Thế Tôn nữa là sáu người, mà đi sinh được có một nhúm mè mà chia ra làm sáu, quý Phật tử thấy mỗi ngày ăn có chút xíu mè thôi, có bữa sinh được, có bữa không sinh được. Cho nên là Đức Phật đi vào trong rừng tìm cái phân bò tuyết đó quý Phật tử, tại vì cái cỏ mà con bò nó ăn rồi nó đi ra, cái phân của nó còn sót lại một vài cọng cỏ, Đức Thế Tôn bẻ phân bò để ăn. Còn mình bây giờ mình quá sung sướng quý Phật tử à, phải không? Nhưng mà Đức Phật nói rằng là 5 năm đi tìm đạo, 6 năm tu khổ hạnh. Tất cả những cái đó Như Lai tu đủ các bậc mà đạo sư hết. 5 năm đi tìm đạo Quốc Đầu Lam Phất, rồi Kamala, đi tìm tất cả các đạo sư tu. rồi tu khổ hạnh với Nam Nhã Kiều Trần Như. Nhưng mà Đức Phật nói Như Lai vẫn còn thiếu một cái thôi, là ngôn ngữ của yêu thương. Thành ra cuối cùng người Như Lai không thành đạo được, quý Phật tử thấy không? Rồi cuối cùng xỉu Sujata đi vô cúng rừng đây, cúng thần núi, gặp Đức Phật, cho Đức Phật một miếng sữa thôi. Một cô gái 13 tuổi đi dâng lời mẹ đi vào trong rừng để cúng dường thần linh thôi, gặp Đức Phật xỉu như vậy đó, rồi cô gái cho miếng sữa rồi Đức Phật tỉnh dậy đó. Rồi Đức Phật mới nói là nhờ cái miếng sữa đó thôi mà từ đó trở về sau lời dạy của Đức Thế Tôn đều gọi là pháp nhũ. Quý Phật tử hiểu không? Sữa pháp cũng giống như Đức Phật nói đó, cái sữa mà Su và ta cho ngài trong đó có ngôn ngữ của yêu thương. Một con bé mới có 13 tuổi nó gặp một người ngất xỉu ở dọc đường ở giữa rừng mà nó vẫn biết đến để mà nó múc từ miếng sữa nó đổ vô trong miệng, nó không ngần ngại. Mình bây giờ nít mình 13 tuổi nó làm được cái điều đó không quý Phật tử? Nhờ cái ngôn ngữ của yêu thương mà Đức Thế Tôn mới tỉnh dậy, hiểu không? Từ đó trở về sau Đức Phật bắt đầu vận dụng ngôn ngữ của yêu thương để rồi ngài thành đạo trong 49 ngày tư duy thiền định. Mình cũng vậy quý Phật tử, mình tu mình đến với nhau phải bằng ngôn ngữ của yêu thương. Ngôn ngữ này không cần phải ngồi sát lại với nhau đâu. Nhiều khi quý Phật tử ngồi xích khác bên với nhau đó mà không có một miếng ngôn ngữ yêu thương nào hết, ngồi sát bên vậy đó mà đang giận nhau đó, hiểu không? Ngồi ăn chung mâm vậy đó, bốn người mâm mà không thèm nhìn mặt nhau mà trong bụng bực bội nữa. Không biết cái bà nào sắp cái bàn ăn cơm gì kỳ cục, tôi với bà đâu có thận đâu mà cho tôi nhìn cái mặt bà hoài. Mỗi lần nhìn cái mặt của bà là tôi muốn no trong bụng tôi rồi, khỏi ăn luôn, hiểu không? Thì như vậy đó, mình ngồi gần nhau mà ngôn ngữ yêu thương mình không có quý Phật tử à. Cho nên thầy mong quý Phật tử mình tu cố gắng giữ được trong lòng của mình, trong trái tim của mình có ngôn ngữ của yêu thương, hiểu không? Điều đó là cái điều mà khẳng định con đường đi về Phật của mình. Cho nên bản thân của chúng ta đến đây, quý Phật tử làm cho con mắt của mình cũng không còn ngôn ngữ yêu thương, phải không? Lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, toàn thân của mình là cái tâm ý của mình. Tất cả những cái đó mình đánh mất từ lâu rồi quý Phật tử. Hôm nay là ngày lễ tổng kết, thầy gom lại từ đầu cho chí cuối để thầy nói cho quý Phật tử nghe, để tất cả chúng ta được những gì và chưa được những gì, phải không? Thầy không nói rằng là quý Phật tử trong 24 khóa quý Phật tử thất bại hết. Mình có được đó quý Phật tử, nhưng mà mình giữ hoài không được. Đức Phật chỉ cần 49 ngày thôi là Đức Phật qua trái yêu thương của ngài, ngài đã cầm trong tay và cầm suốt 80 năm trời, và mãi mãi ngài không buông bỏ cái trái yêu thương đó, hiểu không? 49 ngày chụp được cái trái yêu thương rồi, Đức Thế Tôn 45 năm kêu bằng là đi khắp đất nước Ấn Độ, nói hơn 300 đại hội mà gọi là đại hội thuyết pháp. Cuối cùng rồi nhập diệt ở Ta La Song Thọ. Nhưng mà rồi 80 tuổi ngài đi vào trong Niết Bàn vĩnh cửu, nhưng mà trái yêu thương trên tay của Đức Phật vẫn cầm hoài. Còn mình có đôi khi cầm, có khi đem dục, phải không? Quý Phật tử xài sang quá. Kiếm cái trái yêu thương nó không phải dễ đâu quý Phật tử à. Có đôi khi có những cái khóa tu mình cầm trong tay được, mình qua trái yêu thương, mình tu xong rồi mình đi về mà trong lòng của mình nó khắp khởi, nó mừng vui hơn, hồ hởi lắm, phải không? Đó là mình đã được qua trái yêu thương. Nhưng mà có những cái khóa tu mình đi về mà tâm hồn của mình nó buồn dữ lắm, biết về tôi không đi tu khóa này, ví dụ vậy đó, là mình đem dục cái qua trái yêu thương của mình rồi. Qua trái yêu thương của mình, mùa nắng cũng là trái yêu thương, mùa mưa vẫn là trái yêu thương, hiểu không? Dông bão cũng là trái yêu thương, ban ngày cũng là trái yêu thương, ban đêm cũng là trái yêu thương, khen tôi cũng là trái yêu thương, chửi tôi cũng là trái yêu thương. Mình tu như vậy đó mới gọi là tu theo con đường của Phật. Còn đằng này khen cũng dục trái yêu thương, mà chê cũng dục luôn trái yêu thương. Khen thì khoái lắm, phải không? Chê thì giận liền. Ai mà chê mình cái là bỏ đi về liền, không thèm tu luôn đó quý Phật tử. Thử thời đi, quý Phật tử đang ngồi trong đây mà tự nhiên có cái cô nào đi vô, tự nhiên lợi ngay mặt của mình, nó chèn ở cái mặt bà này không có tu gì đâu. Bà mặc cái áo tràng, áo ra áo, cái mặt của bà ra cái mặt của bà à. Cái bà này đừng có Nam Mô A Di Đà Phật, mà bà Nam Mô một đồng ra, ba đồng vô, một đồng vốn, bốn đồng lời á. Mẹ này mà tu cái gì, là mô Phật đi về liền, hiểu không? Tu là đi về liền đó. Rồi đi về cháu nội nói sao mà má vô, ủa bà nội vô trong chùa bà nội tu mà cái mặt bà nội gì kỳ vậy? Tao không có vô Bủ Liên tao tu nữa đâu, tao vô chổng tụi nó cứ chửi tao hoài, thấy không? Thì như vậy quý Phật tử đã đem dục trái yêu thương của mình rồi. Mình tu cái điều quan trọng ở chỗ đó đó quý Phật tử. Mình thành công hay không từ chỗ đó. Thầy đã nói cho quý Phật tử lần mấy lần trước rồi, người ta chê mình tức là người ta đang dung phân cho mình, người ta đang gieo cái hột giống, đang gieo cái phân phướng từ bi cho mình. Không có phân phướng từ bi, qua trái yêu thương không có, vì từ bi là yêu thương mà. Hiểu không? Không có ánh sáng trí tuệ thì trái yêu thương này nó không bao giờ ngọt được. Cho nên mình phải vận dụng lý trí của mình trong giờ phút kêu bằng là quan trọng đó. Mình tỉnh táo một chút là mình đón ánh nắng mặt trời. Mình bỏ mình đi về thì mãi mãi sống trong bóng tối của ma. Tỉnh táo đi quý Phật tử, phải không? Người ta chửi mình, mô Phật, bạch Đức Thế Tôn, bà chửi con không mất ký nào. Hiểu không? Bà khe con, bạch Đức Thế Tôn, con cũng chẳng lên được ký nào. Cho nên bà khen, bà chê thì kể bà. Con là con của Phật, con chỉ sợ Phật không thương con thôi. Hiểu không quý Phật tử? Còn tất cả chúng sanh bên ngoài họ làm cái gì họ làm, mạng sống của mình, niềm vui của mình, tất cả những quả vị của mình qua trái yêu thương của mình không thể nào đặt trên bờ môi của chúng sinh. Hiểu không? Mình phải làm sao mạnh mẽ lên như thế đó thì ngôn ngữ yêu thương của mình phải có. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử ơi, từ đây trở về sau mở miệng nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của yêu thương đi. Tập lần lần đi quý Phật tử. Hiểu không? Ví dụ như bây giờ thầy nói tất cả những cái để cho chúng ta tập nó dễ dữ lắm quý Phật tử ơi. Mình gặp mặt nhau đó quý Phật tử, nhìn cái mặt cô này mình cứ quán tưởng liền, mình thấy sao mà thấy thương cô ấy quá. Hiểu không? Mình gặp mặt cái bà cụ này mình nói tội nghiệp bà cụ quá. Ví dụ vậy, nói trong tâm của mình thôi. Gặp mặt nhau mình thể hiện tất cả những cái cảm xúc từ trong trái tim của mình, để qua trái yêu thương của mình nó mới có thể giữ mãi trong bàn tay của mình được quý Phật tử à. Quý Phật tử thấy hình ảnh Địa Tạng cầm cái trái trâu vậy, quý Phật tử nói đây là Mani Bảo Châu, nó giống như hột xoàn. Không phải, đây là qua trái yêu thương của Ngài Địa Tạng. Hiểu không quý Phật tử? Qua trái yêu thương đó, Địa là dày chắc, Tạng chứa đủ, cho nên nó mới có qua trái yêu thương mà trong lòng bàn tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phải không? Mà qua trái yêu thương này mà muốn cầm vững vàng đó thì phải có cái tích trượng để mà giúp cho Ngài không có bị chao đảo, không có bị chông chênh. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình cũng vậy, mình cần phải có qua trái yêu thương, tức là lòng từ bi của mình phải có tích trượng trí tuệ của mình để tỉnh thức bất cứ lúc nào. Để mình không chao đảo quý Phật tử, mỗi lần người ta chửi mình chao đảo văng cái trái yêu thương xuống đất rồi, mất cái tích trượng. Hiểu không? Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đó, mình cố gắng mình làm sao quý Phật tử ơi, con đường tu của mình thật sự thầy muốn nói cho quý Phật tử, không phải nó khó khăn lắm đâu, tự chúng ta làm cho nó khó thôi. Thí dụ như bây giờ con đường đi về Phật có một thôi, hai bên bờ kể nó là cái gì thì kể nó. Bên đây tất cả những thiếu nữ của địa ngục A Tỳ đang múa hát kể nó. Hiểu không? Quý Phật tử đừng có tưởng tượng trong đầu chúng sinh ở địa ngục A Tỳ xấu như là ngu đầu mã diện. Sai rồi, vẫn đẹp như thường, chỉ có một cái là nó si mê thôi. Tất cả chúng ta sống trong đây cũng vậy, trong cuộc đời của mình cũng vậy, có nhiều người rất giàu, có nhiều người rất đẹp mà họ đang sống trong địa ngục. Hiểu không quý Phật tử? Họ đang sống trong địa ngục. Địa ngục không phải là một cái chúng sinh mà giống như là mình tưởng tượng như là ông Diêm Vương ổng ngồi xung quanh toàn là quỷ dữ. Không phải. Địa ngục là một thế giới của những người đang giàu, đang đẹp, đang hưởng phước nhưng mà vẫn si mê cố chấp. Đó là đang sống trong địa ngục. Trong đạo tràng của mình cũng vậy, đang mặc áo lam, hoa lam hiện đang nở nhưng mà coi chừng nó nở giữa địa ngục A Tỳ. Hiểu không? Sống trong đây vẫn có địa ngục. Cho nên đừng có nghĩ rằng địa ngục là một thế giới nào nó ở ngoài cái cõi của chúng ta mà chúng ta đang đi ngang qua nó, đang đi ngang trong tâm của mình luôn đó quý Phật tử. Phải không? Ở bên ngoài mình đi ngang những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trong tâm của mình cũng vậy, mình cũng đang đi ngang cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên ở bên ngoài nó vẫn có Vĩnh Long, nó vẫn có Tiền Giang, nó vẫn có Long An, nó vẫn có thành phố Hồ Chí Minh. Có không? Ở bên ngoài. Trong tâm của mình cũng vậy. Nếu mình muốn ghé Long An xuống Long An, muốn ghé Vĩnh Long xuống Vĩnh Long, muốn ghé Tiền Giang xuống Tiền Giang, nhưng mà điều quan trọng là mình mua cái vé thành phố Hồ Chí Minh. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình đi về Phật có nghĩa là từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh, một con đường một đi xe xuống, không có xuống. Còn bên ngoài kể nó, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang kể nó, cái chuyện đó bên ngoài của nó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh kể nó. Trong tâm của mình cũng có. Đi ngang Vĩnh Long mình biết không? Đi ngang Mỹ Thuận biết không? Trong tâm mình có. Nhưng mà điều quan trọng đừng có kêu tài xế ngừng để tuột xuống xe. Hiểu không? Mình tu mình cứ tuột xuống xe hoài. Dở quá luôn quý Phật tử. Đáng lẽ người ta đi từ Cần Thơ đi đến thành phố Hồ Chí Minh có 3 tiếng rưỡi thôi, mà mình đi tới cả 3 tháng rưỡi mới tới. Tại vì sao vậy? Con tới Vĩnh Long cái con tuột xuống rồi. Con thấy Vĩnh Long tự nhiên nó đẹp quá, con tuột xuống. Tuột xuống xong cái từ Vĩnh Long con đón xe, con đi thành phố Hồ Chí Minh, cái đi nửa chừng qua tới Mỹ Thuận con tuột xuống. Hỏi sao tuột xuống? Ở đó có bán nem. Rồi tuột xuống mua. Thất bại không? Mình cứ như vậy, mình cứ khoái, mình cứ mê tất cả những cảnh giới xung quanh mình, rồi tất cả chúng ta dừng bước. Cho nên con đường đi về Phật của mình dừng bước ở địa ngục rồi. Mỗi lần mà mình giận người ta, mình cố chấp là mình dừng bước ở địa ngục rồi, quý Phật tử, mặc dù chúng ta đang mặc áo lam. Hiểu không? Nhưng mà chúng ta đang dừng bước ở địa ngục rồi. Có dừng bước không? Đạo tràng mình có dừng không? Mô Phật có lâu dữ lắm, cho nên con đi về Phật đáng lẽ lẹ dữ lắm, mà tới giờ này nó còn ngồi ở đây. Hiểu không? Mình cứ dừng bước hoài đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử qua năm sau đó là năm Ất Mùi, phải không? Ất Mùi con dê nó hiền dữ lắm quý Phật tử. Chữ Ất là cỏ, con dê ăn cỏ đầy đủ luôn quý Phật tử, đầy đủ những cái niềm vui và thuận tiện cho mình tu, phải không? Nhưng mà cái nơi nào có đầy đủ niềm vui và thuận tiện, nơi đó có nhiều tất cả những cái cám dỗ rình mò. Quý Phật tử biết con dê nó nằm cái khoảng thứ mấy của 12 con giáp không? Đúng rồi, cho nên cái miệng mình đừng có tám. Qua sang năm đó cái nguy hiểm nhất đang rình mò của mình là đừng có tám nhiều quá. Tất cả chúng ta tu, cái điều quan trọng ở đây là cái miệng của mình đó quý Phật tử, phải không? Không phải bà tám không đâu, còn có ông tám ngồi nữa. Chị tám, anh tám, chú tám, cô tám, dì tám, thằng tám, con tám, ai cũng có quyền tám hết. Đáng lẽ cái miệng của mình là con số không, thì quý Phật tử ơi, tôn ngộ không hiện hữu. Cái miệng mình tròn giống như con số không, đúng không? Cái chuyện bự cho thành nhỏ, chuyện nhỏ cho thành không đi, thì cuộc đời này nó là một, không phải một ngày an lạc, mà cả một cuộc đời an lạc. Còn chỉ cần cái miệng mình số không, mình dặn qua cái thành số 8 liền, thấy không? Câu chuyện nào mình về mình kể cho bà con dòng họ mình nghe, mình đều dặn chút xíu hết, hiểu không? Mình kể là mình dặn quan chút, mình kể là mình dặn quan chút. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, con nhỏ này nó nói á, con thiệt tình nói với cô hai, con ghét ông tám hết sức luôn vậy đó. Cái chuyện của con tự nhiên cái ông đi nói tùm lum, âm thanh người ta như vậy. Bà dễ bà kể cho ông hai nghe, tôi nói cho ông hai nghe, bữa hôm nó mới nói tôi, nó ghét ông dữ lắm đó. Thấy không? Chỉ cần mình bẻ chút xíu thành số 8 liền là ông hai kiếm con nhỏ đó ông hai chửi rồi. Cho nên tất cả chúng ta đều là con số 8, mà chính cái chỗ đó là chỗ mà chúng ta tiêu tan công đức, nhất ngôn phát xuất, năng tổn bình sanh công đức. Thấy không quý Phật tử? Cho nên tu 24 khóa rồi mà quý Phật tử ơi, coi chừng quý Phật tử đã tiêu hủy công đức của mình từ con số 8 đó đó quý Phật tử à. Mà qua sang năm đó là cái hiện thân của con số 8 đó. Thấy không? Nó tốt lắm, nó hiền lắm, nó có đầy đủ thực phẩm cho mình ăn. Năm sau tu tốt lắm đó. Nhưng mà coi chừng cái miệng của mình. Cho nên năm nay mình tu nè quý Phật tử, là năm Giáp Ngọ. Mình tu cái thân, bởi vì con ngựa nó chạy bằng bốn chân, chạy đua dữ lắm luôn. Tu mà kêu bằng là thấy bà tu nhiều hơn là mình muốn tu nhiều hơn. Thấy bà mai áo mới là mình mai áo mới hơn. Thấy bà có chuỗi mình cũng phải có chuỗi. Ví dụ vậy đó, là con ngựa đó chạy dữ lắm luôn. Mà con ngựa trong rừng, tại vì chữ Giáp đó là rừng cây, Giáp Ngọ là con ngựa trong rừng. Người nào mà xuyên rừng được, tức là xuyên qua phiền não được. Còn người nào mà xuyên rừng không được, thì con ngựa bị cột trong cây. Ở đây quý Phật tử nào con ngựa mình bị cột trong cây đâu? Ngựa bị cột trong cây là mình bực mình lắm, mình khó chịu lắm, mà là mình ghét người này lắm, mình không thích người kia. Mình đi về mình phê phán, tôi tu ở chỗ này tôi khoái nè, tu chỗ kia tôi không thích một miếng nào hết. Ông giảng sư này nói hay nè, ông giảng sư này nói nghe dở ẹt. Đó là con ngựa bị cột. Con ngựa của mình bị cột. Hiểu không quý Phật tử? Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe, có những cái chuyện rất là nhỏ, nhưng mà nó làm cho cái bước chân đi của mình nó biến thành to đó quý Phật tử. Tu không có chê, không có khen gì cả. Quý Phật tử ơi, mình tu mà cũng giống như là mỗi ngày mình vậy thôi. Mỗi ngày mình ăn cơm, bữa nay ăn cơm với canh khoai, bữa sau ăn cơm canh cải, canh hẹ, canh cải này kia kia nọ, phải không? Chứ đâu phải bắt mình ăn thứ đâu. Tất cả các vị giảng sư đều là những món ăn tinh thần cho mình hết. Quý Phật tử không được quyền chê cái món này, đừng có chê cái món kia, đừng có khen cái món nọ. Mình chê là con ngựa của mình đã bị cột chân lại rồi, hiểu không? Chàng ơi, ông thầy gì đâu mà ông nói gì nghe không có được gì hết này nọ. Quý Phật tử đừng có khen, đừng có chê như vậy. Tất cả dọn cơm lên rồi, quý Phật tử không có nói là món này ngon hay món này dở, mà mình tìm ở trong đó cái gì mà con người của mình đang thiếu. Hiểu không quý Phật tử? Lắng nghe đi. Cái điều quan trọng ở đây là quý Phật tử phải định lại vô lượng thọ. Mình định lại để mình lắng nghe, mình mới có thể tiếp nhận được. Có những cái món ăn mình nghe thấy nó khó hiểu quá, không tiếp thu được trong lỗ tai, nhưng mà hãy lắng lòng đi, tiếp thu từ trong trái tim của mình. Hiểu không quý Phật tử? Còn mình ngồi mà mình để cái lỗ tai mình nó làm chủ đó, quý Phật tử mà giao cho con ma mà nó bám trong cái lỗ tai của mình rồi đó, quý Phật tử chỉ cần khởi lên cái tâm, ông này nói nghe hỏng đã là con ma nó nhảy trong lỗ tai của mình, nó kêu, nó nói, nó réo, nó gọi trong lỗ tai của mình rồi. Chàng ơi, trời, ông này em dở lắm, ông nói riết rồi, cái bắt đầu mình nói một mình không đủ, nói qua kế bên nữa, kiều kiều, dở ẹt phải không cô? Kiều kiều, ngồi nguyên một đạo tràng, nó dở hết luôn. Vậy thì mình để cho con ma nó sai sử mình. Tất cả chúng ta chưa bao giờ đến với nhau, hoặc là đến với giảng đường, đến với bục giảng bằng ngôn ngữ của yêu thương. Thấy không quý Phật tử? Mình để cho cuộc đời của mình nó uổng phí quá. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, tất cả những giảng sư mà thầy mời đến đây là tất cả những buổi ăn lạ, để cho quý Phật tử có thể là chúng ta có thể mình thiếu chỗ này, mình bồi đắp cho mình. Mình ông về giảng sư kia ông nói nhiều lắm, nhưng mà có một chỗ để mình có thể mình thẩm thấu được, để mình bổ sung cái của mình thiếu quý Phật tử à. Phải không? Đâu có bảo quý Phật tử phải ăn hết đâu mà quý Phật tử chê. Mình tìm có cái chỗ nào mình thiếu. Thí dụ như dọn đầy bàn hết đó, nhưng mà mình rõ ràng bữa nay con thiếu cái dĩa rau, con xin thầy một dĩa rau thôi, được rồi. Đâu có kêu quý Phật tử ăn hết nguyên mâm đâu mà phải ngồi chê. Hiểu không? Hoặc là thầy kia nói tùm lum hết, nhưng mà mình chỉ thiếu cái chén nước tương, mà trong mâm này có chén nước tương, thì con xin thầy cho con chén nước tương, đủ rồi. Hiểu không? Quan trọng nhất tu là đủ, chứ không phải là mình cứ nhận cái này ngon, nhận cái kia dở, không phải đâu. Mà tiếp thu cái thiếu của mình. Hiểu không? Quý Phật tử mới mốt đừng có đem cái tâm chúng sinh nữa. Cái tâm đó là tâm của địa ngục, đang mặc áo tràng lam, đang ngồi trong pháp tòa, mà quý Phật tử toàn bộ chúng ta sống trong cảnh giới của địa ngục. Uổng không? Ngồi trong địa ngục rồi sao nghe pháp được, không hiểu. Phải lộn xộn lên, lộn xộn xuống vậy thôi. Ông thầy này vui nè, tôi khoái ông thầy thiện xuân lắm, ông vô đây ông giảng, ông hát hay dữ lắm, tôi khoái ông lắm. Ông nói chuyện vui dữ lắm luôn. Quý Phật tử biết tại sao mình thích thầy thiện xuân không? Tại vì cuộc đời của mình thâm trầm những nỗi buồn. Cho nên bây giờ mình thấy thầy thiện xuân đến, mình thích quá, mình thiếu cái đó quá, cho nên mình lụm cái đó về nhiều quá. Hiểu không? Còn ví dụ như ông thầy kia, ông ngồi ông nói chuyện, ông này nói sao mà dễ buồn ngủ quá. Bởi vì mình dư cái ngủ quá nhiều rồi. Đụng đâu ngủ đó, chỗ nào cũng ngủ hết. Cho nên ông thầy này ông nói cái bắt đầu nói ông thầy gì đâu, nói chuyện buồn ngủ cũng chết luôn. Tại vì mình dư cái buồn ngủ. Thầy đâu có bắt quý Phật tử lụm cái buồn ngủ của ông đâu mà quý Phật tử chê. Phải không? Mình đang thiếu cái gì, hãy lụm cái đó đem về, để mình bổ sung cho mình quý Phật tử à. Thì như vậy tất cả chúng ta tu mà chúng ta đang sử dụng ngôn ngữ của yêu thương. Ngôn ngữ không phải bằng lời nói của mình, hiểu không? Bằng sự thẩm thấu của mình đó quý Phật tử. Tiếp thu từ từ, từ từ, từ từ. Ông thầy nào vô mình cũng tìm ra được cái đẹp của ông thầy đó. Giảng sư nào vô mình cũng tìm được cái hay của giảng sư đó. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta có ngôn ngữ của yêu thương, hiểu không? Mình đến chùa này cái mình nói trời, cái chùa gì đâu mà dưới bếp lộn xộn, sùm quá, bực mình quá. Thí dụ vậy, thầy nói thiệt với quý Phật tử đi hết thế giới này, chùa nào cái bếp cũng lộn xộn hết. Chùa nào cũng vậy luôn quý Phật tử. Tại vì sao quý Phật tử biết không? Tại vì cái bếp của mình, thầy nói trong tâm của mình đó, mình đang sống, mình đang hiện hữu bằng lửa không quý Phật tử? Mình tồn tại ở đây cũng bằng lửa, hiểu không? Thân thể của mình cũng bằng lửa, đất, nước, gió và lửa. Phải không? Đất là gì? Là cố chấp. Nước là gì? Yêu thương, ghét muốn đủ điều hết. Gió là gì? Cao vọng, chất, chất đầy luôn. Muốn ít lên hoài, muốn hoài, muốn nhiều hoài. Gió là gì? Là sự năng động, sự dao động của mình. Lửa là gì? Sân hận. Cho nên bản thân của chúng ta đã hình thành đất nước gió lửa. Cho nên xuống dưới bếp, lửa với lửa gặp nhau, lưỡng quả là quả diệt đó quý Phật tử. bà hai vô bà hai cũng chơi lửa, phải không? Bà ba vô bà ba cũng xài lửa, bà bốn vô cũng xài lửa, rồi xài lửa không chứ biết. Lần trước thầy có kể không cho quý Phật tử nghe, đèn ơi cái chùa đó ở dưới bếp có ba cô thôi, gây lộn hoài luôn. Ba cô mà hai phe, hai bà già với một cô trẻ, gây hoài luôn. Cô trẻ cô đi chợ về cô nói là con nghe sư ông nói là bữa nay sư ông kêu nấu canh chua. Mày sao biết bằng tao, tao sống với sư ông lâu rồi, sư ông khoái ăn canh cải, chết không? Rồi gây lộn, gây hoài luôn như vậy. Sư ông mới thấy vậy, sư ông nói thôi ba đứa mà hai phe, thôi cho con nhỏ trẻ gửi qua cái chùa khác, để hai bà cùng phe, bà cứ nấu canh cải thì bà cứ nấu đi. Xong một tuần lễ sau nghe gây lộn nữa, bà này nói sư ông khoái ăn canh bắp cải, bà này nói không, cải xanh có gừng, chết không? Rồi gây lộn với nhau, chàng ơi sùm dưới bếp. Hòa thượng nói chàng ơi có hai đứa nó cũng gây lộn nữa. Thì hòa thượng nói bắt đầu thôi gửi bà qua chùa khác luôn, để một bà làm bếp thôi. Im im được đâu hai tháng, nghe gây lộn nữa. Hòa thượng chống gậy đi xuống, chàng ơi bà gây lộn với con mèo. Thấy không? Có một miếng tàu hũ à, tao cúng dường cho sư ông, tao cắt ra làm bốn, tao cúng dường cho sư ông hết ba miếng rồi, còn một miếng tao chừa cho tao, mày cũng ngồi mày ăn. Bà nạt nó, cái nó ngoeo với bà, bà nạt nó như ngoeo với bà, chàng ơi, nó gây lộn với con mèo, sư ông hết ý luôn. Không có cái nhà bếp nào mà không lộn xộn hết quý Phật tử. Người nào mà đi tu mà vì cái nhà bếp là quý Phật tử ơi thất bại. Chính cái chỗ đó là chỗ tu của mình, hiểu không? Mình vô mà mình có thể bình thường tâm thị đạo trong nhà bếp, quý Phật tử ơi, mình đã thành công một mức. Người nào mà vô mà thấy dưới bếp nó lộn xộn mà tâm của mình vẫn bình yên là quý Phật tử đi xuyên qua sóng gió của cuộc đời được rồi, hiểu không? Cho nên đừng bao giờ nói rằng là ở ngoài đời lộn xộn quá, vô trong chùa tu để tìm vui, sai rồi, nơi đây mới là nơi huấn luyện đó quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử còn ngán, còn ngại, cho nên quý Phật tử chưa dám tu. Tu là gì? Vô trong đây, vào trong trường khổ luyện. Hiểu không? Vô trong đây mình mới có thể nhẫn mà mới có ba la mật. Còn ngoài đời mình nhẫn thôi chứ chưa dám ba la mật đâu. Mình vô trong đây mình mới dám ba la mật nè quý Phật tử. Phải không? Nhẫn là gì? Chịu. Ba la mật là gì? Đựng. Nhẫn ba la mật là chịu đựng đó. Phải không? Thầy nói thiệt với quý Phật tử, thầy sống ở đây đó, nếu mà cái bị của thầy, cái túi của thầy mà không bằng cái túi của Phật Di Lặc là đựng không nổi đâu. Chịu một lẻ rồi còn đựng một lẻ nữa quý Phật tử. Không phải thầy kể nhưng mà cuối năm rồi nói cho nó vui thôi. Quý Phật tử thấy đó, bây giờ đó chùa của mình nó sập sệ hồi xưa tới giờ rồi, nó muốn sập luôn tới nỗi mà chính quyền người ta đến người ta thăm Tết đó, người ta năn nỉ thầy làm cái chùa lại đi. Thầy nói chàng ơi không có tiền mấy quý vị ơi, làm sao có tiền, người ta nói là giấy tờ người ta lo luôn, ta vận động trong xóm cho luôn để làm cái chùa mình đó. Tại sao khi làm cái chùa lên rồi quý Phật tử ơi, rồi làm sao đây, thầy làm được cái chùa như vậy quý Phật tử mừng không? Mừng phải không? Rồi chết có đem theo được không? Thấy không? Làm cho đã rồi ở được nhiêu dữ vậy. Có nhiều khi tất cả các thầy trụ trì làm xong rồi chết liền rồi đó, giống như là sư gì ở Ô Môn quý Phật tử, sư Minh Điều, làm xong là chết liền. Thấy không? Có nhiều người làm xong rồi chết liền, làm xong rồi chết liền, có hưởng được miếng nào đâu. May mắn lắm thì hưởng được 5-10 năm nữa. Quý Phật tử ơi, thầy làm xong rồi đi, để lại thế hệ sau ở. Nhưng mà cái thầy mà có thể đem theo là gì? Làm cho đã bệnh, làm cho đã nợ, ôm cái bệnh với ôm cái nợ thôi. Hiểu không? Tất cả những cái đó là mình cứ ôm thôi. Nhưng mà thầy nói thật với quý Phật tử đó, khi nào mà thầy về mà thầy thấy quý Phật tử tu đông đó, bao nhiêu cái mệt nó tan hết, tự nhiên thấy nó vui gì đâu. Đi đã cũng không sợ nữa, như bây giờ nè, đi từ bữa mùng 3 cho tới bữa 13 mới về quý Phật tử. Mà giảng có 4 năm đậu tràng mà vậy đó. Tại sao? Có xe không có tài xế, chết không? Xe nó nằm vậy nó không có tài xế, đi xe đò. Thay vì mình có xe, tài xế đưa mình lên giảng, chở mình về. Quý Phật tử thấy nó khỏe không? Còn đằng này đi lên giảng, nằm ở nhà Phật tử chờ, chờ thời, chờ đặng qua nhà kia, chùa kia giảng. Giảng bữa mùng 4, mùng 6, mùng 10 với bữa 13 mà phải ở gần mùng 3 tới 13 mới về. Không có người chở đi quý Phật tử. Đi xe đò lên tới Sa Cảng, rồi đi xe buýt đi vô An Sương, rồi đi xe đò đi ra ngoài Mộc Bài giảng bữa mùng 4. Mùng 4 xong cái bữa mùng 5 mới trở ra An Sương, rồi nhờ chú Tịnh Tín mới trở về nhà, ngủ nhà chú Tịnh Tín, sáng mùng 6 đi Định Quán giảng. Không có về đây được quý Phật tử, thấy không? Có xe mà cũng như không. Đó, nhưng mà không đi thì làm sao được đây? Thầy muốn nói cho quý Phật tử, không phải để mà mình, thầy chỉ phân tích cho quý Phật tử thấy. Rồi nhiều khi đến về đến nhà đến chùa rồi đó, nhiều khi nhờ mình đi nhiều chùa cho nên đỡ, mình nhìn cái chùa của mình cũng không đến nỗi nào. Chùa của mình nó cũng lộn xộn dữ lắm quý Phật tử à, phải không? Trong cái khóa tu nó cũng có những cái lộn xộn, mà bình thường ở nhà bếp của mình nó lộn xộn, tăng ni nó lộn xộn, đủ điều hết. Nhưng mà cái nguyên nhân chính là tại sao nó lộn xộn là tại vì không có thầy trụ trì ở nhà, đúng không? Thầy trụ trì là người cầm lái con thuyền mà đi hoài thì làm sao đây, phải không? À, nhưng mà cái nguyên nhân thứ nhất là thầy trụ trì đi hoài. Nhưng mà thầy đi, thứ nhất quý Phật tử ơi, có nghĩa là giải quyết cái món nợ cuối năm cho nó xong, hiểu không? Cho nên thầy đã giao rồi, nếu chùa có một mình nên thầy với Phật tử không thì lỗi đó của thầy. Còn đằng này có thầy hậu, có quý sư cô rất là đông luôn, có tăng có ni ở nhà, mà rốt cuộc tăng ni làm con thuyền trong qua trong lại chìm thuyền, hiểu không? Cái nguyên nhân thứ hai mới là cái nguyên nhân quan trọng. À, tăng ở bên đây, ni ở bên đây, chỉ cần một tăng ở nhà mà tăng này xử sự không công bằng là con thuyền nó bị nghiêng một bên liền, hiểu không quý Phật tử? Ở chùa mình thí dụ như là có bốn cô ni, thầy nói ví dụ vậy thôi, một mình thầy hậu thôi, mà chỉ cần thầy hậu, mà chỉ cần trong cái tâm thôi, không cần nói ra miệng, ngôn ngữ yêu thương trong đầu nó xuất hiện thôi, mà nó có một cái tình cảm không công bằng là con thuyền nó bị chinh một bên rồi, chinh một bên liền quý Phật tử. Nó không nói ra lời nhưng mà thích cô này, không thích sư cô này, hiểu không? Không nói ra miệng nhưng mà cử chỉ và hành động của mình thôi là con thuyền của Tam Bảo mình nó bị nghiêng một bên rồi. Nó khó là chỗ đó đó quý Phật tử. Thành ra ở đây thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, không có cái bếp nào mà không lộn xộn hết. Ở đây chỉ trừ tất cả chúng ta thôi, phải không? Giống như bây giờ thầy nói là thầy làm chủ đất đi, chủ mà mua đất, đâu phải đợi ông chủ đất ở đó rồi mới được. Bây giờ thầy hậu nè, mấy sư cô nè, cô Ngọc nè, cô Nguyện nè, cô Tịnh nè, cô Quang, còn nhiều cô nữa. Tất cả chúng ta là những người làm cỏ trong đất đó chứ, hiểu không? Đất mình mua xong rồi tự tất cả chúng ta phải làm cỏ đất mới được. Sở dĩ mà tất cả chúng ta không làm cỏ, để cỏ cái bằng lau sảy đế nó mọc cao cao khỏi đầu vậy nè, cho nên rồi nói trong chùa này không ai hiểu ai hết, là tại vì sao? Bà này đứng ở bên đây đám đế, cô kia đứng bên kia đám đế, hai người đứng hai bên đám đế có thấy mặt nhau không? Chính cái chỗ cỏ sậy là cỏ sậy phiền não đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta không mần nó, để cho nó cứ cao lên khỏi đầu, rồi vì phiền não đó cho nên sư cô này không hiểu sư cô kia, không bắt gặp nhau trong cùng một lối sống, cuối cùng rồi gây lộn, hiểu không quý Phật tử? Cho nên ở đây thầy muốn nói đó, trong chùa mình ở dưới bếp á, sở dĩ mà nó lộn xộn hoài là tại vì phiền não, là tại vì bản ngã. Thí dụ như bây giờ thầy nói cô Ngọc, còn mấy sư cô kia thí dụ như là cô Tịnh. Cô Tịnh là tỳ kheo, mà cô Ngọc chỉ là thức so. Nhưng mà cô Ngọc là người tu rất lâu, hiểu không? Tu xa, tu xưa mười mấy hai chục năm rồi. Không phải là không thọ tỳ kheo, mà cô Ngọc phát nguyện không dám thọ tỳ kheo, hiểu không quý Phật tử? Tại vì sư cô thấy rằng là cuộc đời của sư cô nó có nhiều cái mà cái bằng nghiệp chướng quá, sư cô thắng cái nghiệp chướng của sư cô không nổi. Nhiều khi rồi lỗi làm từ cái miệng của sư cô nó thốt ra, sư cô có lỗi, sư cô sám hối với Bồ Tát, với Phật hoài, sư cô không dám thọ tỳ kheo. Từ thức so mana là sư cô cảm thấy nó cỡ đó rồi. Nhưng còn cô, mấy cô khác thấy bà là thức so, tu tỳ kheo rồi mặc dù tu sao, nhưng mà ham thọ tỳ kheo. Tỳ kheo đâu phải ngon đâu quý Phật tử. Tỳ kheo là gánh nặng trên vai rất là nhiều. Mình giác không nổi mà mình ham giác là sụm luôn cả một cuộc đời tu của mình chứ không phải chơi đâu. Rồi cái nghĩ vào cái tỳ kheo của mình xem thường cái người thức so này, sai lầm rồi quý Phật tử, hiểu không? Cho nên dù cho sư cô nó như thế nào đi nữa, nhưng mà Đức Phật vẫn dạy đàng hoàng, tăng tục có phần, hạ lạp có phần, người ta xuất gia trước mình tôn trọng. Mặc dù đi lên chánh điện tỳ kheo làm sám chủ, Thức Somana không được quyền làm sám chủ, nhưng mà thâm tâm và tận cùng sâu thẳm của mình phải tôn kính đàng hoàng. Đâu phải người ta không thọ tỳ kheo được, mà tại vì người ta không dám. Quý Phật tử ơi, ở bên Đồng Tháp có một vị lão sa di, bên Trà Ôn có một vị lão sa di không dám thọ tỳ kheo luôn. Nhưng mà lão sa di này giải giới luật cho tỳ kheo trẻ tuổi. Không phải người ta không thọ được đâu, mà người ta không muốn thọ, người ta không dám thọ, người ta thấy nó lớn quá, nặng quá. Hiểu không? Cho nên đừng xem thường quá nghe quý Phật tử. Cái đó là cái tự mình dung trồng cái công đức của mình chứ. Mình tôn trọng người khác là mình trồng công đức cho mình chứ, mắc mớ gì đâu. Quý Phật tử xem thường người ta mình có được ký nào không? Mình xem thường người ta mình có được danh giá gì không? Mình xem thường người ta mình có leo lên được cửu phẩm liên hoa không? Mà càng xem thường người ta nhân quả mình càng bị kéo xuống. Hãy xem thường người khác mình bị kéo xuống. Cho nên thầy xin lỗi với quý Phật tử, tất cả chư tăng, tất cả quý Phật tử, tất cả những người ở ngoài đời, những người giỏi thường thường mà sinh ra bị lùn hết. Tại vì sao? Quá khứ họ giỏi, cho nên chính cái chỗ xem thường quá khứ, kiếp sau, nhân quả, họ bị lùn và thấp. Nhưng mà những người lùn thấp lại là những người rất giỏi. Cái dư báo của họ còn, cho nên họ rất giỏi. Nhưng mà nhân quả họ phải trả, vì họ xem thường người khác, cho nên bị lùn. Hiểu không? Thầy xin lỗi như vậy, tại vì nhân quả là phải như vậy thôi. Quý Phật tử ơi, có nhiều người rất là giàu nhưng mà lại xấu. Giàu lắm mà xấu là tại vì bố thí cho người ta nhưng mà lựa mặt cho. Hiểu không? Bố thí, thí dụ như chùa Bửu Liên này đó, cho bố thí gạo này kia cho tất cả mọi người. Trong đó thì nhiều người ta gom lại mà có gạo hơi tốt, có gạo hơi vừa vừa. Mì có mì ngon, có loại mì dở nhưng mà vô trong bịch vậy đó thì vô đại thôi. Rồi cho, thì giao cho cái cô đó đứng phát. Thì cái ví dụ cái bà này với hàng xóm mình mà thân thiện với mình, cái lấy gạo tốt với mì ngon cho. Cái bà này cũng trong xóm nữa mà thấy bà mới vừa gây lộn với mình nè, lựa cái mì nào dở đó, bồ đề mà bồ đề giấy dầu đó, đem cho bà. Cũng cho vậy mà lựa cái mặt, kiếp sau giàu, mặt mày xấu quắc. Hiểu không? Nhân quả mà quý Phật tử. Cho nên mình tu mà tất cả nhân quả mình không giữ trọn được, làm phước mà không giữ hết được cái phước, làm từ thiện mà không hết được cái thiện đó quý Phật tử à. Hiểu không? Ngôn ngữ yêu thương không có. Tất cả chúng ta làm cái gì cũng vậy, đều bắt đầu từ ngôn ngữ của yêu thương. Mình trước khi ăn cơm phải có ngôn ngữ của yêu thương, dù là bữa cơm đó là bữa cơm mặn, không phải bữa cơm chay lạc, cũng phải bắt đầu từ ngôn ngữ của yêu thương. Miễn lạc thứ nhất, con cảm ơn các bác nông dân chân lắm tay bùn, các bác đã tạo ra cho chúng con hạt lúa. Cảm ơn trước. Miếng cơm thứ hai, con cảm ơn bố mẹ của con, người đã bán mồ hôi và nước mắt để mang về cho anh chị em chúng con từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt. Miếng cơm thứ ba, con cảm ơn Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, từ vô lượng kiếp Ngài đã phát nguyện trước Phật Quan Âm Dương hóa thân làm hạt lúa. Hiểu không quý Phật tử? Đó là ngôn ngữ của yêu thương đó. Trước khi ăn, cảm ơn nông dân trước, bắt nông dân trước, cảm ơn bố mẹ của mình là những vị Phật không có tòa sen. Cuối cùng là cảm ơn Đức Thích Ca Mâu Ni là phát nguyện hóa thân thành hạt lúa. Đó là ngôn ngữ của yêu thương đó quý Phật tử à. Mình sống mà quý Phật tử cứ thiếu cái ngôn ngữ của yêu thương cũng giống như chiếc xe thiếu xăng vậy đó. Xe thiếu xăng đi đâu? Dạ trùm mền. Xe không có xăng con trùm mền chứ làm gì giờ, phải không? Quý Phật tử cũng vậy, không có nụ cười quý Phật tử đi đón mùa xuân ở đâu? Trùm mền. Tết mà buồn quá trùm mền chứ làm gì giờ? Hiểu không? Cho nên ngôn ngữ của yêu thương là ngôn ngữ của niềm vui quý Phật tử. Cho nên thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, ngôn ngữ của yêu thương là gì? Bắt đầu từ hoa. Hoa là gì? Là thế giới của yêu thương, là hiện thân của muôn thuở, là thế giới của xích lại gần nhau. Cho nên quý Phật tử ơi, mà muốn xin lỗi người ta cái mua hoa tặng, hai đứa muốn thương nhau mua hoa tặng, muốn cho người ta mau hết bệnh mua hoa tặng, muốn tiễn người ta qua bên kia thế giới một cách yên vui để vòng qua trước mộ. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên hoa là ngôn ngữ của yêu thương. Cho nên mình làm gì cũng có hoa phải không? Trước mặt giảng sư trên pháp tòa, ngôn ngữ của yêu thương. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta đến đây, mặc dù mình không đem hoa này nè, nhưng mà lòng của mình phải có hoa. Hoa của mình chính là ngôn ngữ của yêu thương đó quý Phật tử à. Bây giờ mình có hoa không? Có không? Nằm ở đâu? Mô Phật trên nụ cười của chúng con. Đó là hoa đó quý Phật tử. Hiểu không? Đứa nào cười nhiều hoa nhiều, đứa nào cười ít hoa héo vậy thôi. Mình tu mà mình cười ở đây không phải là mình cứ mở cái miệng ra, mình không phải dùng cái khẩu mồm của mình để rồi mình cười té té, không phải. Cười ở đây có nghĩa là gì? Là hoan hỷ, là tha thứ, là buông bỏ. Là chúng ta đã cười rồi. Hiểu không quý Phật tử? Ngày hôm đó chúng ta đã có qua yêu thương, nó chính là ngôn ngữ của tình cảm. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử chúng ta đến với nhau như vậy đi. Tất cả chúng ta đừng có thèm mà để ý chi hoài ba cái chuyện lặt vặt, những chuyện vặt vĩnh của cuộc đời nữa. Con đường đi về Phật không có những thứ đó đâu quý Phật tử à. Mang nó nhiều quý Phật tử càng ở lại nhiều, hiểu không? Muốn bay lên mà cứ đeo đá không làm sao bay lên được, phải không? Mô Phật, con cầu nguyện con tu cho con đi lên, mà chuyện gì con cũng không thể nào bỏ lại hết. Rồi làm sao đi lên đây quý Phật tử? Buông được cái nào nhẹ được cái đó, hiểu không? Bây giờ quý Phật tử còn nặng nề dữ lắm luôn quý Phật tử ơi. Mình đi tu mình nó vẫn còn nặng, nặng nhiều lắm đó. Bây giờ đó cái chuyện chồng con, thôi con già rồi, ổng chết lâu rồi, con không để ý tới ổng, một cái cũng nhẹ rồi. Bắt đầu tới con, phải không? Có nhiều đứa con mà mình thương mà nó ở xa mình, nhớ nó nhiều. Có những đứa mà mình cứ bằng nó cứ làm mình bực bội, nó ăn cắp tiền, nó phá sản mình hoài, mà nó cứ hiện hữu trước mặt mình hoài, bực bội. Đó cũng chính là cái nặng nề của mình. Rồi bây giờ con cái đứa nào đứa nấy nó làm ăn nó có cơ ngơi hết rồi thì bắt đầu tới cháu. Mình tiếp tục mình bị nặng nề cái đó. Rồi xong rồi không còn con cháu nữa, tiếp tục còn nặng nề nỗi cô đơn. Quý Phật tử biết là trong thế giới của mình đó, cái người chết ở cô đơn đó gấp 2 lần người chết ở bệnh béo phì. Hiểu không quý Phật tử? Cái người bị bệnh béo phì mà họ chết đó, phân nửa. Cái người chết mà cái tuổi cô đơn của mình gấp 2 lần. Hiểu không quý Phật tử? Già rồi mình sống một mình dễ cô đơn, mà cô đơn rồi dễ chết. Hiểu không? Nằm con mình ở nhà rồi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi cái bắt đầu cái thời gian, cái tâm lý nó làm cho mình chết ở trong nhà không hay. Các nước ở Tây Phương quý Phật tử chết không hay. Tại vì sao vậy? Già rồi cái ở riêng, con cái đâu có nuôi, hưởng lương của chính phủ. Nếu con cái nuôi thì chính phủ khỏi nuôi. Cho nên rồi cái con trai với con dâu nó thì tìm cách đưa má nó vô trong ở chỗ một riêng một nơi để chính phủ nuôi. Rồi già ở con chỗ, nó lo nó đi làm không thăm, rồi buồn. Lâu lâu nó lợi thăm, nó nói sao mày lâu quá mày không lợi thăm tao. Bà im đi cái miệng bà sao tối ngày à, mà thấy tôi đầu tắt mặt tối, tôi làm muốn chết tôi luôn. Bữa nay rảnh tôi mới thăm bà. Mỗi lần nó đến thăm nó nạt vậy là đã chết hết một phần. Cái Phật tử thấy không, nhiều khi chết ở trong nhà không ai hay hết. Tới nghe cái mùi rồi nó cái bắt đầu kêu cảnh sát đến mở cửa là chết 5-7 bữa rồi. Phải không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta không có ngôn ngữ yêu thương. Quý Phật tử ơi, mình chết trước khi mình tử đó. Hiểu không? Chết trước khi mình tử. Thay vì tuổi của mình 90 tuổi mới tử. Nhưng mà buồn quá, đủ cái các buồn hết. Mỗi cái loại buồn là một loại chất độc, nó giết chết cái mạng sống của chúng ta một góc. Rồi cái bắt đầu cái mới có 60 tuổi chết rồi, đáng lẽ còn 30 năm để mà tu tập, 30 năm để cúng dường cho Phật. Vậy đó mà để cho chất độc của cuộc đời nó làm cho mình chết sớm quá, mới có 60 tuổi cái chết rồi. Hiểu không? Cho nên bây giờ phải cố gắng loại bỏ chất độc trong tâm của mình ra bằng nụ cười yêu thương. Đó chính là một liều thuốc để mà hóa giải chất độc trong con người của mình đó quý Phật tử. Người nào cười nhiều lâu già loại bỏ chất độc thứ nhất. Phải không? Cười nhiều khỏe. Cười nhiều tức là không có để trong bụng, không có chất chứa, không có buồn, không có nhớ cái chuyện người này, không có nhớ quá khứ năm xưa, không có nhớ gì hết. Cho nên khỏe không bệnh, sống lâu. Thì sống lâu mình mới có thời gian mình cúng dường cho Phật chứ, phải không? Quý Phật tử khoái chết sớm mà khoái sống hơi dài dài một chút. Khoái cái nào? Mô Phật, tụi con không có dám khoái cái nào hết. Hiểu không? Không dám khoái đâu. Mô Phật, bạch Đức Thế Tôn, Ngài cho con sao con chịu vậy thôi. Ngài muốn con sống thì con cúng dường thân con cho Ngài. Ngài muốn con chết, Ngài tiếp dẫn giùm con. Vậy thôi, hiểu không? Muốn chết thì Ngài tiếp dẫn giùm con. Nhưng mà Ngài tiếp dẫn cho con, nhưng mà Đức Phật A-di-đà nói con ơi, Như Lai sẵn sàng tiếp dẫn, nhưng con phải có cái vé vãng sanh. Hiểu không? Như Lai sẵn sàng tiếp dẫn đó, nhưng mà tụi con phải có chiếc vé vãng sanh, Như Lai mới đưa con đi được. Phải không? Đứa nào nó cũng có vé vãng sanh thì Như Lai dẫn đi hết. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử ơi, bất cứ đạo tràng nào, không phải riêng Bửu Liên, Kim Liên cũng được, Bửu Trì cũng được, hay là bất cứ đạo tràng nào quý Phật tử muốn đi lúc nào, thầy cầu nguyện nguyên một đạo tràng đi một lúc. Đi như vậy nó vui, hiểu không? mà cái đó mới lên mạng nó mới ghê được. Ví dụ như tự nhiên người ta mở cái mạng lên, ta nói nguyên một đạo tràng chùa Bủ Trì sau một ngày tu an lạc ngồi tại chỗ quyên tịch hết. Tự nhiên nghe cái mạng cái tao thì ta nổi da gà hết luôn. Không biết lúc đó nổi hay không, chứ không biết là sư cô Bủ Trì mệt rồi đó. Hiểu không? Mà đầu tiên cái đó là tự nhiên này đó rồi. Giám định đi khoa xuống coi không biết mấy cái bà áo lam này bán chai bán cái loại tàu hũ nào mà bà đi một lượt mới ghê chứ. Phải không? Đó là mệt thứ nhất đó. Rồi mệt thứ hai nữa, nội cái mà sư cô mà đi nhập mạch mà đi liệm hết nguyên một đám cái là sư cô cũng chết luôn. Thấy không? Quý Phật tử thích đi hết một lượt không? Đi vậy nó vui. Lên chển bông sen có đầy đủ. Quý Phật tử ơi, mình ngồi ở đây, mình quy y Tam Bảo, mình có pháp danh rồi, là trên đó hoa sen của mình đã có tên mình, trên đó mình mới quy y được quý Phật tử. Người nào không có cái nhân trên đó, cái quả quy y của mình không bao giờ có được. Thầy nói thật. Còn mà gán có đi nửa chừng là bỏ liền. Nó quy y nửa chừng cái nghĩ không làm Phật tử nữa, tôi bây giờ tôi biết rồi, tôi không có vô, tôi không có lại chùa nào hết á, không quy y với ai hết luôn, là kể như là bông sen của mình trên đó. Một, nếu không có bông sen trên đó quy y nửa chừng bỏ. Hai, mình đang quy y mà mình bỏ, bông sen của mình tự nhiên héo và nó rụi, nó tàn, nó chết. Cho nên tất cả chúng ta sở dĩ mà quy y Tam Bảo mà mình còn giữ tới ngày hôm nay, hoa sen và cái tên của mình trên đài sen nó có. Cửu phẩm liên hoa quý Phật tử ơi, chính phẩm hoa sen. Ở đây quý Phật tử thấy rằng đó, Đức Thế Tôn của mình từ bi dữ lắm luôn. Đáng lẽ tu đó là lên một cái phẩm sen thôi, chứ mắc cái gì mà chia ra tới chính phẩm. Chính phẩm ở đây không phải có chín cái đâu quý Phật tử ơi. Chính phẩm là chín cái cách giảng sanh, chín cách vãng sanh. Hiểu không? Quý Phật tử thấy cuộc đời của mình đó, quý Phật tử thấy cái cá tính của con người của mình nhiều thứ không? Ba cái sân, ba cái loại sân, ba cái loại tham và ba cái loại si. Ba loại đó cơ bản đó quý Phật tử ơi, chứ không phải chơi đâu. Cái sân của thân nè, cái sân của khẩu nè, cái sân của ý. Cái tham của thân nè, cái tham của khẩu, cái tham của ý. Cái si của sân, cái si của khẩu, cái si của ý. Cửu phẩm đó, hiểu không? Mà nếu người nào mà không hóa giải được cái đó lên cửu phẩm thì xuống chính tầng địa ngục, vậy thôi. Quý Phật tử phá lên cửu phẩm hoa sen hay xuống chánh tầng địa ngục? Hả? Ở trong kinh điển nói chánh tầng địa ngục là quý Phật tử ơi, từ cửa ngục thứ nhất tới cửa ngục thứ chín đó, chính cái tầng địa ngục đó còn có thể siêu thoát được. Còn cái địa ngục thứ 10 mãi mãi không bao giờ siêu thoát, cho nên người ta không có nói trong chánh tầng địa ngục. Chánh tầng địa ngục đó thì có thể rằng là con cháu, ví dụ cha mẹ của mình làm một cái tội mà xuống địa ngục thứ 9, ví dụ vậy. Nhưng mà con cháu ở trên đây làm tất cả công đức lành, cúng dường này kia kia nọ, cái địa ngục thứ 9 đó cha mẹ mình siêu được. Còn địa ngục thứ 10 chỉ có Tôn giả Mục Kiền Liên và Đức Thích Ca Mâu Ni mới siêu thoát cho thanh đề được thôi. Cho nên cái địa ngục thứ 10 là địa ngục đặc biệt nhất. Cho nên quý Phật tử, một là mình lên cửu phẩm liên hoa, hai là tuột xuống chín tầng địa ngục. Một là lửa của mình đó biến thành quả quang tam muội, hai là lửa của mình biến thành quả ngục A Tỳ, tùy quý Phật tử hết luôn. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta quyết định cho cuộc đời của mình, phải không? Mình đi, mình quyết định cho cuộc đời của mình bằng màu mỡ của từ bi và ánh sáng của trí tuệ, bằng cái của mình. Qua trái yêu thương trong tay của mình có giữ được hay không là quan trọng, là có cây tích trượng của mình hay không, hiểu không? Cây tích trưởng đó là gì? Là tỉnh thức, là trí tuệ. Còn bên đây, cái chiên minh châu là hoa trái yêu thương của mình để cho mình gìn giữ. Nếu mà mình không khéo là rớt hoa trái yêu thương, quý Phật tử à. Nếu mình không khéo, mãi mãi mình sống ở trong cảnh tối tăm, mặc dù mình đang mặc áo tràng lam, vẫn trong cảnh tối tăm như thường. Hiểu không? Đến đạo tràng tu bình thường nhưng mà ở trong địa ngục. Bởi vì mình quá giải, mình thoát ra không nổi sương mù dày đặc của địa ngục A Tỳ. Hiểu không? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử ơi, mình ngồi trong đây mình phải làm sao giải phóng đi. Mình phải giải phóng tham của mình đi. Nếu lòng tham của mình có, hãy giải phóng nó đi để biến thành A-di-đà vô lượng công đức. Mình giải phóng cái lòng si của mình đi để sự tối tâm không còn nữa, để nó trở thành A-di-đà vô lượng quang. giải phóng sự sân hận của mình đi, để chúng ta trở thành A-di-đà vô lượng thọ. Phải không? Thì như vậy là lên cửu phẩm chưa? Mình giải phóng được bao nhiêu, mình lên bấy nhiêu, giải phóng hết toàn bộ 9 cái, còn lên thượng phẩm thượng sanh liền. Hiểu không? Con giải phóng cái nào thì con lên cái đó. Con giải phóng mà ít quá thì con hạ phẩm hạ sanh. Miễn làm sao con có giải phóng, tức là con có giảng sanh, thì Đức Phật A-di-đà mới tiếp dẫn. Hiểu không? Nhiệm vụ của Đức Thế Tôn tiếp dẫn, nhiệm vụ của mình trình cái vé vãng sanh. Tùy theo vé của mình, hiểu không quý Phật tử? Vé của mình số 1, số 2 ngồi kế tài xế. Vé của mình mua trễ quá, ngồi tuốt cái dưới chót hơi dằn chút. Hiểu không? Hạ phẩm hạ sanh, chịu khó một chút xíu quý Phật tử, 1 triệu kiếp nằm trong hoa sen. Còn đỡ hơn 1 triệu năm mình làm kiếp người. Hiểu không? 1 triệu kiếp nằm trong hoa sen, vậy mà nó vẫn còn đỡ, nằm trong hoa sen, thai nghén trong hoa sen, nhưng mà vẫn nghe được Đức Phật A-di-đà thuyết pháp. Hiểu không? Chịu không? Chịu giảng sanh không? Chịu mua vé không? Dạ con vô là con mua rồi, mà bây giờ không biết nó nằm ở đâu, kiếm hoài chưa có. Do cái tâm của mình đó quý Phật tử ơi. Cái tâm của mình tối ngày mình cứ hướng ngoại hoài. Người ta nói cái chuyện này mình cũng xía vô, người ta nói chuyện kia mình cũng góp ý vô. Hiểu không? Cái từ mỹ miều nhất đó có nghĩa là mình đi thu thập kiến thức đó. Rồi mình đi lại nhà hàng sớm mình phát thanh kiến thức. Còn cái từ mà nãy giờ thầy nói đó là bà tám là nhiều chuyện đó. Hiểu không? Như vậy thì làm sao mà chúng ta tu, chúng ta giữ được cái phước của mình. Hiểu không? Hồi nãy đó Tịnh Thanh nói là quý Phật tử ơi, chúng ta vào trong đây chúng ta ngồi trong tư thế hoa sen cho nó thanh tịnh phải không? Mà giờ còn miếng sen nào không? Cái quan trọng là từ đầu cho chí cuối kìa, mình vẫn ngồi trong tư thế hoa sen mới được chứ quý Phật tử. Bây giờ sen nó rụng hết, mô Phật còn có cái ngó không? Giờ ngọn hồi thành cái ngó sen không, chứ có miếng bông sen nào đâu, phải không? Nãy giờ có ai muốn ngáp chưa? Thầy mới hỏi có muốn chưa đó. Dạ mô Phật chưa ngáp mà nó muốn rồi. Không giữ được đó quý Phật tử. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, trong cuộc đời của mình đó, nếu mà người nào mà giữ trong trái tim của mình năng lượng của yêu thương, làm cái gì cũng không mệt mỏi hết quý Phật tử. Sở dĩ mà một con người mà đi làm từ thiện không mệt mỏi, năng lượng yêu thương. Một người ngoài đời thôi, không cần phải tu tập quý Phật tử. Bác sĩ mà Phạm Ngọc Thạch cũng vậy, đang trị bệnh cho dân, cho một bệnh nhân bị phổi có nước, điện đang chạy bắt đầu hút nước ra, điện tự nhiên cúp, bác sĩ ngậm cái ống hút nước ở trong phổi dùng cho người ta. Năng lượng yêu thương nó có, cho nên bác sĩ Phạm Ngọc Thạch mới làm được điều đó. Hiểu không? Còn mình không có cái năng lượng yêu thương, cho dù mình xuất gia, cho dù mình là Phật tử, cho dù mình là người tu sĩ đi chăng nữa, năng lượng yêu thương mình không có, quý Phật tử không làm được chuyện gì cả. Làm một chút là mệt rồi. Hiểu không? Mình làm một chút là mình mệt, làm một chút là mình kể rồi. Cho nên người nào đó mà kể, thí dụ như bây giờ mình đi làm từ thiện mà về kể quên quang cho tất cả mọi người nghe, chàng ơi cái chỗ đó nó khó hết sức mà tu gán tu vô, một mình tu thôi, 3 cái gạo này là một mình tu giác thôi, tức là mình đã không có năng lượng yêu thương rồi. Mình làm được những điều đó, mình hãy làm sao vì chúng sinh đó. Phải không quý Phật tử? Mình phải thắp sáng được ngọn lửa yêu thương trong lòng của mình, rồi mình phải làm sao mình trang trải được ngọn lửa yêu thương đến cho tất cả mọi người. Thì quý Phật tử ơi, mình mới gìn giữ được yêu thương. Còn này về kể quá. Còn thôi nó mô Phật, thưa sư cô, mới mốt con không đi chỗ đó nữa đâu. Cái chỗ gì đâu mà khó khăn quá, đi qua cầu khỉ, đi qua đường tùm lum trơn trượt quá, không dám vô đó nữa đâu. Là không có năng lượng yêu thương rồi. Năng lượng yêu thương của mình là thiên thủ, thiên nhãn. Thiên thủ là gì? Là bàn tay. Hiểu không quý Phật tử? Và bàn tay 1000 là cái gì quý Phật tử? 1000, con số 1 là trước sau như 1. 3 con số 0 là gì? Việc làm quá khứ? Không. Việc làm hiện tại? Không. Việc làm quá khứ? Không. Không kể lễ. Người nào mà cúng dường cho chùa, mà cúng dường hồi năm ngoái năm kia, mà năm nay còn kể là kể như thiên thủ thiên nhãn rụng mất một tay rồi đó. Hiểu không? Cho nên 1000 cánh tay quý Phật tử phải hiểu là việc làm của mình không lưu lại. Hiểu không quý Phật tử? Bàn tay của mình không lưu lại dấu vân tay. Làm phước không lưu lại dấu vân tay. Còn đằng này mình làm mà mình kể quá quý Phật tử ơi, thầy nói thật luôn đó, làm phước cũng kể theo kiểu phước, tu nhiều cũng kể theo kiểu nhiều, này kia là Tết rồi. Phải không? Cho nên làm thiên thủ thiên nhãn của mình. 1000 cánh tay, tức là bàn tay của mình là một vòng tròn. một vòng tròn khép kín, không sơ hở một chỗ nào hết. Người nào tu mà nói tôi thích vô chỗ này, tôi không thích tu chỗ kia, lũng một lỗ rồi. Con làm từ thiện chỗ này, không thích làm từ thiện chỗ kia, lũng một lỗ luôn rồi. Mà sở dĩ 1000 cánh tay trở thành một vòng tròn, nó là gì? Bàn tay từ ái của mình không sót một nơi nào hết. Hiểu không quý Phật tử? Đó mới gọi là thiên thủ thiên nhãn. Thiên nhãn là gì? Trong bàn tay có con mắt là mỗi việc làm của mình. Bàn tay là từ bi, con mắt là trí tuệ. Hiểu không? Làm cái gì cũng phải có sự thanh tra của trí tuệ. Đó là thiên thủ thiên nhãn. Cho nên Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia không quan trọng đâu quý Phật tử à. Quan trọng là toàn thân của mình là một bài chú đại bi. Hiểu không quý Phật tử? Toàn thân của chúng ta là một bài chú đại bi kìa. Con mắt này nè là thiên nhãn. Bàn tay này nè là thiên thủ. Trì chi cho nó nhiều mệt lắm. Có nhiều người ngồi trì chú đại bi Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Di Đà Bà Gia. Đời ơi, tùm lum tối ngày vậy. Nhiều khi rồi còn thuộc, còn nhiều khi không thuộc, đọc lộn tới lộn lui nữa. Điều quan trọng, thân thể của chúng ta là một bài chú đại bi. Thân thể của con là một câu niệm A-di-đà. Thân thể của con là một bài diệu pháp liên quan. Như vậy đó là mình mới là câu A-di-đà sống, một bài thần chú đại bi sống, là một bộ kinh sống với Phật tử. Phải không? Ngồi tụng kinh, ngồi đọc như bằng là cho nó hết giờ, đọc như bằng lia lịa hết trơn. 28 phẩm pháp qua mà đọc có mấy tiếng đồng hồ. Đức Hộ Pháp nói đến ta dùng thiên nhãn, ta không biết tụi nó đọc cái gì luôn. Đọc chi dữ vậy không biết nữa. Đọc rồi lập bập không biết luôn. Mỏ ra mỏ, chuông ra chuông, rồi đọc kiết rồi không hiểu gì hết luôn. Ở đây thầy có nói đây, thầy Thiện Đức cũng đừng có buồn. Mời mốt có dẫn đoàn Pháp qua xuống đây tụng, tụng từ từ thôi. Có nhiều bữa thầy dẫn Phật tử lên tụng, thầy ngồi dưới thầy không biết là tụng tới phẩm thứ mấy luôn nữa. Mình thôi kệ, mình cũng không dám buồn. Tại vì Ngài Hộ Pháp nói dùng thiên nhĩ đây nè, mà còn không biết nó đọc cái gì luôn, rồi làm sao mình dùng cái lỗ tai bình thường mà nghe nổi, phải không? Tụng kinh có nghĩa là gì? Quý Phật tử phải đọc làm sao? Tiếng mỏ là duyệt chúng, có nghĩa là làm cho chúng vui và đều. Chữ duyệt chúng là vui và đều. Còn cái đại hồng, cái chung kế bên là gia trì. Phải không? Quýnh một tiếng chuông là làm sao nó ngân nhiều, chữ gia là nó ngân hoài, trì là nó trầm xuống. Quýnh cái cản sao dư gia trì. Hiểu không? Cái tâm của mình như thế nào, mình dỗ vô cái chuông là mình biết cái tâm nhỏ này sao rồi. Tâm nó tham, quýnh vô cái chuông biết nó tham liền. Tâm nó sân, quýnh cái chuông biết nó sân liền. Tâm nó ngu si, quýnh cái chuông biết liền. Phải không quý Phật tử? Còn cái tâm của mình thượng thông, thiên đường, hạ triệt, địa phủ, quýnh cái biết liền. Cho nên mình đừng có làm mà mình tụng kinh như vậy, không phải, không có ngôn ngữ của yêu thương.